Hôm nay là ngày 27 tháng 9 năm 2014 tại cái chùa Đồng Viên Năm thuộc thành phố Vallejo, một cái vùng lân cận của bên Sacramento, Stockton, San Francisco và cách San Jose khoảng 1 tiếng lái xe. Chúng tôi là những Phật tử ở miền Bắc Cali thuộc hệ thống chùa Đồng Viên và một số Phật tử lần đầu tiên đến đây nghe pháp. Ai lần đầu tiên đến đây đâu? Có mấy vị phải không? Dạ, thì đó là tôi xin gửi lời chào tất cả quý vị và gửi lời chào tất cả quý Phật tử đang nghe pháp online. Bây giờ tôi mời quý vị cùng niệm danh hiệu bổn sư để tôi bắt đầu buổi pháp thoại ngày hôm nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô
quý vị, sau khi chúng ta thở hơi thở cuối cùng, cái gì sẽ đưa chúng ta đi vào trong lục đạo luân hồi, hoặc là cái gì sẽ đưa ta giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, đó là cái gì? Đúng rồi, nhiều người nói cái thần thức đưa chúng ta không đúng, cái thần thức đưa chúng ta không đúng. Tôi hỏi quý vị, người đầu tiên mà chúng ta có ngồi ở đây, thầy phân tích cho quý vị. Thứ nhất là quý vị nhớ là trong Kinh Lăng Nghiêm, từ một niệm bất giác mà chúng ta khởi ra lục đạo luân hồi. Thì bây giờ cái chân tâm chúng ta tượng trưng, khi mà chúng ta nhìn một sự vật nó có 3 cái tâm. Bây giờ tôi nói quý vị nghe, cái tâm chân tâm chúng ta tượng trưng là cái thân thể chúng ta. Quý vị hiểu tôi nói không? Không có mặc bộ đồ nào hết. Rồi khi mà chúng ta mà có cái tâm thiện là chúng ta mặc một đồ, bộ đồ sạch sẽ. Mà chúng ta có cái tâm ác, chúng ta mặc bộ đồ dơ. Thì cái tâm thiện và tâm ác nó đều là vô thường hết quý vị. Quý vị thấy những người chưa chứng quả có khi nào họ tốt hoài không quý vị? Có khi nào không nổi sân không? Quý vị thấy có những người rất là tốt nhưng mà sau khi họ nổi điên rồi rất là dữ dằn, có không quý vị? Mà có những người họ xấu xa kinh khủng như ngài Ương Bật Ba La, ngài vô não, ngài giết bao nhiêu người quý vị? 999 mạng người. Thì cái chỗ này giết một mạng người đã là khó giảng sanh rồi, mà tại sao cái ngày vô não giết 999 mạng người mà chuẩn bị giết mẹ rồi mà còn chứng được A-la-hán? Cái điểm này quý vị có để ý không? Như vậy cái quả mà ổng giết 999 mạng người, ổng có trả hay không? À, có trả hay không, đó là điều thứ nhất. Rồi cái nghiệp á, khi một đứa nhỏ ở trong bụng mà nó hành mẹ nó, ăn không yên, ngủ không yên, là một cái tội bất hiếu. Quý vị thấy rõ không? Hành mẹ không yên. Có nhiều đứa đó, nó hành cho người mẹ không ăn từ 9 tháng 10 ngày tới gần đi sanh mà cũng uống đi nước đi, có không quý vị? Thì như vậy nó có trả báo không? Rồi người mẹ vô tình mà người mẹ làm cho đứa con ăn những cái đồ gì để đứa con nữa là bị coi như là tàn phế, ăn những cái đồ mà nó hại thai đó, thì người mẹ có trả quả hay không? Đó là những cái chìa khóa quý vị lắng nghe đây. Bây giờ tôi là cái đề tài giảng theo mật tông chứ không phải giảng theo hiển tông. Bên hiển tông thì nói đơn giản lắm, nhưng bây giờ tôi giảng cho quý vị nghe. Nguyên nhân nào mà chúng ta tạo ra nghiệp quý vị? Nghiệp là hành động được lặp đi lặp lại nhiều lần, có sự cộng tác của ý thức nha quý vị. Chứ nếu mà không có sự cộng tác của ý thức, không tạo thành nghiệp. Tôi nói ví dụ, bây giờ khi mà Thiện Tôn nó ngủ nó mớ, mà ngài nó chửi ông Dượng là nó có ý thức, nhưng mà ban đêm trong khi nó ngủ nó mới nó cứ chửi ông Dượng và chửi ông Dượng và bằng cái nồng giấc mơ đó có tạo nghiệp không? Không có tạo nghiệp, ngủ mớ. Thành ra bây giờ cái nghiệp nó được thành lập là thí dụ, tôi nói thí dụ bây giờ trong này tôi thấy một cô gái, tôi nhìn tôi thấy cô gái, cái thấy đầu tiên của tôi thấy cô gái đó là cái thấy không tạo nghiệp, cái thấy đó là thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác. Nhưng mà bắt đầu tôi liếc qua tôi nói ở cái cô này sao có cô mắt đẹp, cô này có cái miệng có duyên, cô này có cái da trắng, thì cái đó là cái gì? Nó cộng với cái thằng ý thức, mà cộng với cái thằng ý thức cũng chưa tạo ra nghiệp nữa, nó mới là tạo ra, kêu là chỉ là kinh nghiệm thôi, nghiệp nhẹ thôi. Mà nó cộng với cái thằng mạt na thức là thằng ở chấp ngã làm sao chiếm đoạt về của mình, thì nó cộng thêm một cái đó nó mới trở thành là trọng nghiệp, nhưng mà cũng chưa thành là vợ chồng, cũng như con hồi xưa con thấy lưỡng hồng, cái đầu tiên đó là trong high school con thấy nhỏ này con mê, mà đầu tiên con liếc qua cái ủa nhỏ này lạ lạ, cái bắt đầu từ cái ý thức con thấy ở nhỏ này được rồi nha, rồi bắt đầu con mới con thấy con này bắt đầu con liễu thông mà nó đi chơi với thằng khác đem lại là con kiếm chuyện con quấy lộn, có không con gây, thì như vậy là con bắt đầu con chấp ngã là cái này tao thích là phải của tao, thì cộng thêm đầu tiên á là mắt tai mũi lưỡi thân không có tạo nghiệp gì hết. Năm cái này trong chương trình nhà Phật kêu là thành sở tác trí, tức là cái này đó là cái những cái cơ quan, cái cơ quan này nó giống như là cái camera không có khác gì hết. Cái camera này chỉ thâu hình nhưng mà không có thằng ý thức nhảy vô. Thằng ý thức bắt đầu nhảy vô thì Phật nói cái nghiệp được tạo ra phải có tác ý, là có tác ý chủ động hay không trong đó là vẫn tạo thành nghiệp, nhưng mà tác ý không cũng chỉ tạo cái nghiệp nhẹ thôi. Kế đó cộng với cái mặt na thức, là cái mặt na thức là chấp ngã và làm sao chiếm hữu đem về, thấy không? Bây giờ tôi thấy trong này là Thiện Dũng nó có một cái máy nào hay hay là có một cái hoa sen nào đó nó quay thì tôi thấy tôi thích, thấy không là cái thấy tôi chịu Phật, thấy tôi chịu Bồ Tát, thấy như vậy nhưng mà tâm chánh định nhiên như bất động, rồi bắt đầu cộng ý thức là cái thấy của phạm phu, thấy cái ý thức của phạm phu xong rồi đó bắt đầu mới chiếm đoạt, làm sao đem về nhà, từ cái chiếm đoạt bắt đầu nghĩ đi tới cái này vừa cái túi không là bắt đầu lấy bỏ vô túi, mà muốn lại bỏ vô túi nữa đó cũng chưa tạo thành cái nghiệp. Nó cộng với một cái nhân duyên nữa là coi như là cái tạng thức, cái tạng thức của mình đời trước là cái đời trước mình đã từng ăn trộm ăn cướp rồi, nó cộng thành cái kỹ thuật, bây giờ thầy nói không, cũng như một cái tay mà chuyên môn mà đi bên bạn, ba tên cùng đi từ Việt Nam qua, tôi thí dụ rõ ràng ba cái tên này từ Việt Nam vừa bỏ lãnh qua đây thì Thiện Tôn em mày là ba bạn tao ha, ở chợ Cầu Muối bây giờ tao dẫn mày đi lắm thì gắt, thì trong đó có một cái anh á, ảnh đi vô mà ảnh không bao giờ ảnh để ý tới chồng bài, thì ảnh đi vô đó anh ngơ ngơ này, Thiện Tôn cho mày tao mày đổi cho máy nó kéo thôi, nhưng mà cái anh này cái nghiệp ảnh là vô đó để ý tới đồ ăn thôi, có những người vô sòng bài mà ăn thì có cái gì hoặc là coi ca sĩ thôi, thì cái anh này cũng bước vô sòng bài nhưng mà không bao giờ bị cái nghiệp cờ bạc. Cái anh thứ hai thì cái anh đó cũng vô trong cái sòng bài, nhưng mà cái anh này đó là có cái tánh là hơn thua và tham, thì cái anh này vô đầu tiên là Thiện Tôn cho 100 đánh 100 thua rồi tức là tại sao mình thua đó, bắt đầu mượn Thiện Tôn cho mượn 100 nữa thì tao đánh tao gỡ lại, thì cái anh này do cái gì mà có, do cái thằng mặt nó tức chấp ngã tại sao mình lại thua này, thì có chấp ngã vô bắt đầu mới là gỡ, mình không chịu thua thằng sòng bài, gỡ rồi cái là cho bộ thêm ngàn, Thiện Tôn cắt ao năng lan ngàn lấy rỉ kha ra, thì từ đó cái thằng mặt nó thích nhảy vô cộng thêm cái nghiệp nữa. Mà ngoài ra đó, nếu mà không có cái thằng tạm thức trong đời trước, thằng này nó từng dân cờ bạc rồi đó, thì nó không bao giờ nó lại sai mê như vậy. Như vậy một cái nghiệp được diễn biến, thứ nhất là con mắt thấy, tai nghe chưa tạo nghiệp, cộng thêm cái ý thức là mình để ý, để ý rồi cộng thêm cái mặt nó thức là chấp ngã, cộng thêm cái tàn thức là cái tích lũy nghiệp từ nhiều đời mà mình đã có rồi, ví dụ thầy nói không, rồi từ đó nó tạo thành là cực trọng nghiệp. Thì như vậy nếu mà nói vô sòng bài còn ba anh, nó không phải anh nào cũng là có cái nghiệp cờ bạc, mà có anh vô rồi không dính, mà có anh vô rồi nó là dính, thì như vậy cái chiều khác chỗ này quý vị phải thấy rõ, quý vị phải dẹp bỏ dùng cái bản ngã là cái mặt nó thức, và dẹp bỏ một cái nữa là cái tạm thức. Cái tạng thức đó là cái tích lũy nghiệp, nhưng mà cái tạng thức này nó cũng có lợi lắm. Cùng đi vào ngôi chùa nghe pháp với thầy, người nào trong tạng thức đã từng có đến chùa rồi thì người đó tự nhiên vô đây nghe chảy nước mắt, có không quý vị? Quý vị tụng một bộ kinh quý vị chảy nước mắt, có không quý vị? Là cái đó nó lấy từ trong tiềm thức, người đời kêu là tiềm thức, mà người đến từ nhà Phật kêu là tạng thức, nó chứa trọng cái tự nhiên á, cùng đi nghe pháp với thầy đây, mà có người đã có duyên với thầy đời trước thì vô nghe thì lần lần mới trở lại mới sinh băng, rồi bắt đầu mới sinh quy y, là mới kết thành ra là thầy trò. Còn có người không có duyên, cái ông thầy giảng khó nghe, giảng không dữ quá, thì ông này ông không có một cái tạm thức, thì ông đến đây xong rồi về, ông không có tình thầy trò với thầy thì không kết thành là cái nghiệp đệ tử và thầy trò. Quý vị thấy rõ không? Thì như vậy cái luân hồi, cái phiền não là do tất cả cái nghiệp chúng ta đã gieo. Thì từ nay chúng ta phải để ý, bắt đầu lắng nghe đây. Nếu cái hành động mà lặp đi lặp lại mà có cái sự cộng tác của ý thức là mới là thường nghiệp thôi. Thiện Tôn muốn cưới Liễu Thông về làm vợ là phải cộng với cái mặt na thức chấp ngã, rồi mặt na thức phải cộng với cái duyên vợ chồng trong nhiều đời nó mới ở được tới giờ này. Nếu mà cái người đó chỉ duyên vợ chồng một đời, về lấy nhau một năm là bỏ, về lấy nhau một năm hai năm bỏ. Mà quý vị có những người họ về họ quýnh lộn hàng ngày luôn, mà họ năm nào họ vẫn đẻ là một, có không quý vị? Hả? thì như vậy cái người này cho thấy là họ đã tích lũy nghiệp nhiều đời, họ không có bỏ được. Nhiều người họ biết họ không bỏ được đó. Thành khi chúng ta hiểu về nghiệp qua mật tông, chúng ta thấy rất là rộng. Nghiệp là hành động được lặp đi lặp lại nhiều lần có sự cộng tác của ý thức, là thức thứ sáu, nó tạo ra là thường nghiệp. Nếu hành động lặp đi lặp lại nhiều lần cộng với ý thức thứ sáu, mạt na thức thứ bảy, tiềm thức hay là tích lũy nghiệp hay là tản thức thứ tám, là nó tạo ra là trực trọng nghiệp. Thí dụ ba người thanh niên rủ nhau đi du lịch tại Las Vegas, một người trong đời quá khứ đã có tích lũy nghiệp cờ bạc, khi nhìn thấy casino liền rủ hai người bạn của mình vào casino chơi cho vui. Người bạn thứ hai không có tích lũy nghiệp cờ bạc cho nên vào chơi không có ý thức đến bạc, cho nên chơi xong ra về không có cái nghiệp ghiền. Còn người thứ ba mặc dù không có ý thức đến bạc nhưng có tính chất ngã mạn, không chịu thua ai, là có sự cộng tác của thức thứ bảy, cho nên khi thua hôm nay ngày mai mượn tiền thẻ tín dụng đi gỡ lại, và kết quả là anh ta trở thành đã tay nghiện cờ bạc. Thì bây giờ quý vị lắng nghe đây, như vậy một vị a la hán chứng quả rồi thì họ có trải nghiệm không? Trải nghiệm nào? Một vị chứng quả a la hán rồi có tạo nghiệp mới không? Có không? Như vậy tôi hỏi quý vị, bây giờ tôi ví dụ thánh tăng như hòa thượng Tịnh Không, dầu thượng Tiêu Hóa, hai ngày nó cũng gieo thiện nghiệp mà. Hòa thượng Tịnh Không giảng kinh Vô Lượng Thọ rồi truyền bá cái dòng pháp mà coi như tu cho người ta giảng sanh rất là nhiều, đương nhiên nó không tạo thiện nghiệp mà. Hòa thượng Tiêu Hóa thì cũng tạo thiện nghiệp, có nghiệp hay không? Tôi nói cho quý vị lắng nghe cái đoạn này, nhiều khi quý vị không để ý, quý vị lắng nghe rồi bây giờ quý vị mới phân tích được. Giết cha, giết mẹ, giết thánh tăng, giết Phật là một kẻ máu. Và một cái người mà tỉnh táo giết thì người đó đọa địa ngục, còn cái người đó bị thần kinh giết, người đó có đọa không? À, rồi như vậy ta sẽ hỏi rằng cái người mà tỉnh táo, cái người biết nó có tội, cái người đó bốc vào lửa lửa nóng không? Rồi cái người khùng đó không có biết cái gì hết, bốc vào lửa lửa nóng không? Cái điểm này mà tâm biểu mình cần suy nghĩ, hiểu chưa? Bên Hiển Tông chỉ nói vậy thôi, nhưng mà nếu nói như vậy đó thì bây giờ có thể là cái thằng mà nó biết cái đó là lửa nó bốc nhẹ hơn cái dịch, mà cái thằng mà không biết cái gì cái thằng nó sinh phẩm hơn. Hai đứa nít, một đứa là mới có 1 tuổi và một đứa 3 tuổi, một đứa là biết cái đó là nóng rồi, thì khi nó cùng bốc một cái ngọn đèn cày, đứa nào sẽ còn nặng hơn? Cái đứa 1 tuổi nó không biết, thấy không? Ở trong mật tông này họ rất là hay, khi họ khai triển thì họ biểu mình phải đi ra 3 chiều chứ không phải đi 1 chiều. Thì từ quý vị lắng nghe đây nè. Định nghĩa cho cùng tột, nghiệp là tác ý, tư tưởng, lời nói, việc làm thường do ý muốn làm động cơ khởi xuất. Phật giáo gọi ý muốn hay ý chí ấy là tác ý, tức là có sự hợp tác của cái thành ý thức. Tất cả những hành động có hợp thức của thành thức thứ sáu, dầu biểu hiện do thân khẩu hay ý, đều tạo nghiệp. Tất cả những hành động có sự cộng tác của thức thứ sáu, dù là thiện hay bất thiện, đều tạo nghiệp. Thí dụ như bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, khi mà quý vị cúng tiền nãy quý vị đi xuống dưới cúng cho cô Diệu Kha ha, đưa cho Phước Hoa, quý vị hoàn toàn không có tác ý, quý vị nghĩ là cúng là đến pháp hội mình có đến đây tu thì mình đóng góp một vài đồng để chia công đức. Nhưng mà bây giờ nãy thầy cho quý vị cái tác ý, số tiền này sẽ được bỏ vào để mà làm cái tháp chuông, số tiền này sẽ được làm để mà xây cái miếu thờ mấy đứa nhỏ bị phá thai. Có tác ý chưa? Có tác ý thì một chút nữa cái người mà đi xuống dưới này cúng, bảo đảm họ sẽ cúng, vì do tác ý, thầy là cái do cái ý của thầy, thầy khơi lại cho quý vị chút xíu nữa sẽ có nhiều người xuống cúng, bảo đảm. Hồi nãy quý vị nghe xong quý vị à biết gì xuống cúng, thì cái người cúng với cái trí vô tư và cái người cúng với tác ý, ai có công đức hơn? Quý vị để ý coi. Nhưng mà rõ ràng lắm, nhưng mà cúng vô tư thì cũng không có nhiều, mà cúng tác ý cũng có nhiều. Cũng như nãy tôi ngồi đây, tôi mình hồi Diệu Hướng nghe tôi nói rằng ông mà năm vợ đó, ông bên Lao đó, ông dùng cái số tiền ông bán ở nhà 19 ngàn, ông nói cúng cái gì có phước. Tôi nói bên làng Di Đà Indo bây giờ nước nó hạn chế, mà làng ở dưới xài một ngày mấy chục ngàn ca lông nước, bị phạt bây giờ biết nó đi hiểu, bây giờ phải đào giếng. Thì bà chạy lên, bà tác ý mà, tôi cho biết là bà chạy lên, là Diệu Hướng hỏi sư phụ, tiền giếng đủ chưa? Thì bình thường á, nếu bà cúng vô vô giờ giờ mà bà lại lên hỏi, tiền giếng thiếu chưa? Tôi nói còn thiếu, tôi nói ở đây còn cúng. Thì bà cúng vừa do thầy có cái tác ý thì cái công đức như thế nào, mà cúng dường không có tác ý thì công đức như thế nào? Thiền tông, đối thiền tông mà nói đi. Bây giờ quý vị để ý là khi mà bên mật tông họ nói phải mua những cái bọc này ra, mật tông là những cái này là những cái bí mật mà mình hiểu mà nếu không tới nơi, con thấy rõ ràng không? Bây giờ thầy khơi nè, mà quát mà trong tất cả pháp á, quý vị nói thành chúng ta tu mà giảng sanh cũng do cái thành ý thức, mà tu mà không giảng sanh cũng do thành ý thức. Quý vị bữa nay nè, quý vị đến đây đa số đến nghe pháp là do có tác ý mới đi hết. À, như cô đó, cô nói cô Phật tử cô kêu gì đó, cô gì? Kim Quang, cô chờ nghe thầy trên online, mà cô tác ý bữa nay cô nhiều chuyện đó, mà cô phải thu xếp đi với người bạn đến đây để mà nghe thầy nghe pháp. Thì cái tác ý của cái người mà đến đây nghe pháp lần đầu tiên, và cái người tình cờ, có những người họ đi ngang, họ không có biết gì hết. Ở trong này có mấy người họ không biết gì hết, mà chồng rủ đi thì vợ phải đi, hoặc là vợ rủ đi thì chồng phải đi. Thì cái công đức của cái người mà đi nghe pháp mà có tác ý, và công đức của người đi nghe pháp không tác ý ai nhiều hơn? Đó, chú ý đi. Cái ý đó làm chủ, bây giờ thấy rõ ràng lắm. Thành ra một cái người đem một ly nước mà cho mẹ, mà tác ý đây là cho mẹ, và một người chỉ bưng ly nước, tôi nói thí dụ cho quý vị nghe thôi, mà không có, mình không biết là mẹ mình ngồi trong này, mình không biết là mẹ cho mình trong này, thành cái tác ý nó có lúc, có lúc cái tác ý thì công đức nhiều, mà có lúc tác không có tác ý đó thì cũng về cái pháp hữu lậu đó. Về quý vị còn tu mà quý vị còn trong ba cõi đó, thì cái tác ý này nó phải đòi hỏi cái tác ý công đức mới nhiều được. Còn khi mà cái người mà đã ra ngoài ba cõi đó, các cái vị a la hán đó, người ta tu người ta không có tác ý. Thầy nói quý vị nhớ, bữa nãy tôi nói rằng một cái hành động mà làm việc của một vị a la hán, một vị phật đó, ngài ngộ không, ngài không có tác ý, ngài tịnh không, ngài không ấy, ngài là á nữa, thì các ngài đã đạt vào ra hoài cái ba khỏi rồi. Nếu mà nói chúng ta còn linh hồi trong lục đạo, linh hồi trời người địa ngục chúng sanh, thì những người có tác ý là những người đã đạt những cái cảnh giới cao hơn. Còn những người mà tu mà đã thoát dòng tục lụy ra vài ba cõi đó, thì họ cần không tác ý. Vì không có tác ý thì không phải trở lại để trả cái quả đó, không cần để hưởng phước đúng gì không? Kêu là vô lậu nghiệp. Giờ quý vị hiểu chưa? À, nhớ nha, vô sanh, cái nhân vô sanh là cái quả vô sanh. Các vị A-la-hán họ làm phước, Bồ-Tát họ làm phước, họ không còn cái tứ tướng nữa. Nhớ kỹ nha, Bồ-Tát làm tướng có tướng nhân không? Không có người, có ta không? Không có, không có chúng sanh thọ giả. Bởi vì khi Đức Phật mà ngài giảng kinh cho Tu Bồ Đề, ngài hỏi, ngài Tu Bồ Đề hỏi Như Lai có thành Phật không? Phật nói không. Như Lai có được thọ ký không? Không. Tại vì bởi vì Phật nói tại sao mình nghe lạ quá, Phật được thọ ký, Phật mới thành Phật, Phật mới chứng quả Bồ Đề. Phật nói gì? Ta thấy rằng ta không có được thọ ký, ta không có thành Phật, ta không có chứng, không có đắc. Quý vị thấy rõ, tại vì nếu mà ngài thấy ngài còn chứng đắc, ngài cho chúng sanh là còn phàm phu, tức là đối với Phật ngài thấy chúng sanh đã là Phật rồi. Thành đối với Phật, Phật đi đây là Phật thổng tay vào chợ, mà tới cái mức đó là cái vị đó là quý vị cúng dường cho một vị Phật mà nói là ta không chứng không đắc là cao hơn hết. Quý vị chứng mà dường cho một vị Phật còn chứng đắc là Phật nào? Quý vị là Phật đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, là còn tu còn chứng còn đắc. Còn Đức Phật Thích Ca khi mà ngài nói là ta không còn tu chứng đắc là tới cái mức là vô thượng thừa rồi, ngài không còn khởi là ngài là thành Phật nữa. Mà chúng ta thấy trong ngày mà ai nói tôi có bằng cấp là người đó chê cái người không có bằng cấp. Mà người nói tôi là giàu rồi thì người đó không giàu. Như Bill Gates giờ quý vị ai hỏi ông giàu, ông không giàu nữa. Khi mà ta giàu tới cái mức mà hàng trăm tỷ đô la, người ta không còn kể giàu nghèo nữa. Nhưng mà quý vị nó mới vừa giàu cái gì thấy rõ liền à. Bây giờ cho một cái người nào nghèo nghèo mới giàu cái là đầu tiên á, là họ đang đi cái xe cũ, họ mua cái xe mới, có không quý vị? Rồi bắt đầu có những ông mới làm chủ chợ mà sang xe buýt, họ xi luôn cái băng bằng vàng, có không quý vị? Có mà, có những ông xi cái băng bằng vàng để chi? Để cho người ta biết mình giàu, đúng không quý vị? Đó, thành ra tôi hỏi quý vị, bây giờ một ông triệu phú, một ông Bill Gates đi, mà ổng có đi cái xe Corolla 30 năm á, ổng có mất cái chức vụ tỷ phú không quý vị? Rồi một ông kỹ sư mà ổng đi cái xe cũ, ổng có mất cái bằng kỹ sư không quý vị? Nhưng mà một bà chủ tiệm nail mà đi một cái xe Lexus Mercedes có tăng giá trị thay là một người kỹ sư bác sĩ không? Không. Thành ra lúc này tôi nói nhiều người, mà chính một ông kia, tôi qua bên Colorado tôi có hỏi tại sao để tử với thầy làm kỹ sư NASA, người nào cũng đều đi xe mắc hết tội mà có mình cái ông Thiện Trân ông đi cái xe Mỹ. Ông nói tại vì bây giờ thầy biết không, con kỹ sư NASA con đi cái xe Mỹ cũng là kỹ sư, mà cái thằng đó nó là nail hay là tóc hay là nó deliver hay cắt cỏ, nó có đi mà xin đi thì nó cũng đâu có cái bằng cấp kỹ sư đâu thầy. Nhưng mà giờ nói thật con thầy, con đi cái này con ngon, tại vì con ra ngoài nó không gắn con ở cái loại thợ nail. Thế ông nói thì con đi tại hả mà Infinity Lexic CD là cái đó là thợ nail, là cái thứ là coi như qua học tắt 3 tháng à để làm cái tiền. Thành ra con phải đi cái xe như vậy để nó phân loại con không phải là dân thợ nail. Lần đầu tiên tôi thấy một ông nói chuyện như vậy là ông Thiện Chân á, ông Phong Quân á, ông nói con đi xe Mỹ đi chi để người ta lỗi người ta nhìn thấy con vô nhà hàng đó chắc là chủ tiệm nail giống đâu á, chủ tiệm nail hay là xe lên chủ xe lên rồi đó thôi. Thấy không? Thành ra từ đó ông nói là con thích đi xe này để cho người ta không phân loại con là thợ nail, để cho thấy là con một cái loại khác chứ không phải thợ nail. Thì như vậy chúng ta thấy rõ. Bây giờ đọc ngay tiếp nè: La Hán và Phật chỉ trả cái nghiệp cũ, cái nghiệp mà khi mà mình còn phàm phu thôi, lúc mình làm việc có tác ý. Thành ra khi quý vị mà cúng một cái giếng nước mà quý vị có tác ý thì quý vị sanh ở đời nào đó, quý vị không bao giờ thiếu nước. Tôi nói rõ cho quý vị nghe. Quý vị cúng dường cho một cái tiếng chuông đại hồng chung thì cái phước báo của quý vị là sẽ sanh ở đời nào đó, quý vị có mê đạo hay gì đi nữa, tự nhiên quý vị nghe tiếng chuông chùa, quý vị thực tỉnh, quý vị đi tìm cái tiếng chùa, cái công đức nó vô lượng. Tại vì cái tiếng chuông chùa hàng ngày ta đánh một cái đó là nó làm cho ngưng cái tiếng hành tội với địa ngục. Thì quý vị sau này mà quý vị vào ở tù đi nữa đó, thay vì người ta bị tra tấn đó, thì quý vị không bao giờ bị đòn người ta tấn. Đó là cái nghiệp quả của người mà cúng tiếng chuông. Rồi quý vị không bao giờ mà quý vị lạc đạo được hết á, quý vị đi quý vị mê làm cách nào tự nhiên ngày nào nghe cái tiếng chùa cái tự nhiên cũng mò đến chùa rồi tìm hiểu được nghe kinh Phật, thì cúng cái tiếng chuông nó có khác. Rồi cúng cái tiếng chuông á, sau này cái đời nào quý vị ở đời nào quý vị được âm thanh rất là hay, cái âm thanh rất là hay, trong trẻo, tụng kinh người ta thích tiếng chuông. Thành ra khi mà cúng có tác ý là nó khác nhau, nhưng mà nó kêu là hủ lậu thiện. Còn các vị a la hán họ lên họ làm việc họ không còn nữa. Thành ra la hán và Phật trả những cái nghiệp cũ đã gieo. Đức Phật có trả nghiệp cũ không quý vị? Đức Phật có bị bà Tôn Đà Lị đổ bụng không? Đức Phật đã trả một cái quả là du khống cho một cái ông thầy Bà La Môn cách đây mấy triệu kiếp. Rồi ngài quý vị biết ngày nào? Ngày Một Kiền Liên, ngài bị ngoại đạo đánh tàn sát. Và tại vì ngài trả một cái quả bị bọn cướp ngoại đạo theo một cách đánh, trong một kiếp ngài mê vợ cha mẹ già, chở mẹ vô trong rừng, rồi cha mẹ lại đuôi mù, rồi mới đóng cái kịch là mẹ ơi con chở mẹ đi chơi, trên đường đi là dục xuống giường, rồi cái này ổng thấy cây ổng quýnh mẹ ổng mà mẹ ổng buồn, ai quýnh đó ông làm là có ăn cướp mẹ ăn cướp đánh thì bà nói thôi tụi con chạy đi cha mẹ mù rồi để ăn cướp đánh chết cũng được. Và rốt cuộc rồi đó khi ông chạy về đó thì coi như là hai người cha mẹ ổng là bị chết ở trong rừng. Thành ra qua vô lượng kiếp ngày kiếm a la hán rồi mà nói được cuối cùng rồi ngày bị bọn cướp đánh tan xác dục xuống hồng phân luôn, thì Đức Phật nói rằng ngày thị hiện đi trải nghiệm. Thì như vậy Đức Phật là một người phước báo vô lượng, mà Đức Phật còn phải ăn lúa ngựa nữa. Cái gì thấy rõ không? Trong cái lúa ngựa, một cái mùa hạ, một cái mùa hạ nó thay vì vua Bình Sa Dương, vua Ba Tiên đặt mời Đức Phật để vào trong cung để mà về tỉnh Xá Kỳ Viên để mà cúng cho 3 tháng, thì ngược lại có một cái ông Bà La Môn, ông mới quy y, ông nói con bây giờ con mời Đức Phật về một cái xứ này để mà nhập hạ gì đây, chưa có bao giờ có phán Phật với thanh đoàn đi đến đó. Đi đến nơi xong xuôi thì ổng lại ra lệnh là ổng đi về dưới kinh đô để mà ổng chở những cái hương hoa mỹ vị lên cúng Phật. Trên đường đi bị một trận bão đi, nó cô lập hết tất cả những cái đường xá về cái tỉnh ổng, thành ra ổng không chở được 100 cái xe lương thực về để cúng dường. Thành ra chỉ còn có kho lúa ngựa, mà khi mà đặt kết giới hồi đó mà Phật đã ngồi kết giới rồi ổng đi ra ngoài đâu được. Thành 3 tháng đó Phật và 1250 vị thánh tăng ăn lúa ngựa. Cái gì thấy rồi? Thì khi đó ngài A Nan hỏi Phật là phước đức vô lượng, tại sao vì ông nói không có cái gì cái nghiệp của ta phải trả thôi. Là trong một tiền kiếp thời Phật Ca Diếp ra đời là ta lúc đó là ta và 1250 cái người trong ban trai soạn, là một cái tay nhà giàu như Bill Gates mướn chúng ta vô để mình nấu ăn cho mấy cái tăng đoàn của Phật Ca Diếp. Lúc đó có 20,000 thịt heo nấu ăn riết và tụi tôi mỏi mệt, một bữa tôi rủa tôi nói với cái thằng thầy chùa này đó ăn bốn chỗ này bắt mình sai gạo rửa chén cả ngày, kiếp sau mà tao mà làm nhà giàu tao mà về tao lấy lúa ngựa tao đãi cho mấy mẹ ăn. Một câu nói của Đức Phật như vậy thôi là lúc đó 1,200 người biết phụ nó đúng rồi, nó lấy lúa ngựa đãi cho mấy thầy chùa này ăn. Rồi sau khi Phật Ca Diếp nhập diệt rồi thì bây giờ Phật Thích Ca và 1200 năm ông vị đại la hán phải ăn lúa ngựa đó quý vị. Nhưng mà nghiệp đó là nghiệp đời quá khứ, nghiệp hiện tại không có nữa. Thì tôi hỏi quý vị đó, quý vị bây giờ tu, quý vị muốn về giảng sanh cực lạc là quý vị do cái gì mà quý vị về? Thật sự có cực lạc có không quý vị? Có. Cõi cực lạc nó có hai cái, một cái là tướng cực lạc, nó cũng bằng một quả địa cầu y chang như chúng ta. Bây giờ quý vị nghe những cái Gobanazawa thì họ đã tìm hiểu có những cái trái đất mà toàn là kim cương không, cái gì có không, nó đẹp như lưu ly không, mà cách đây nó đều đẹp như vậy, toàn bộ là lưu ly đẹp hết rồi, thì cái thế giới đó có cách rất là xa. Nhưng mà có một thế giới mà tánh cực lạc ở đây nữa, thì đối với Đức Phật Thích Ca, ngài ở đâu cũng là cực lạc. Bây giờ tôi thí dụ một cái người Việt Nam mà họ còn tâm tham lam đầy đủ hết, mà quý vị bảo lãnh qua đây rồi, và một người ở Việt Nam mà họ không có tâm tham, quý vị nói thôi bảo lãnh đi, cũng là anh em nha, quý vị có năm đứa em mà trong đó có ba đứa là tham lam, thì nó đòi chị phải bảo lãnh tôi, chị phải thi quốc tịch bảo lãnh mười mấy năm trước quý vị bảo lãnh qua, quý vị sẽ nếm mùi đau khổ vì ba cái đứa tham lam đó liền. Quý vị cho nó cái xe cũ thì nó cũng trách, cho nó ở 3 tháng rồi bắt đầu tháng thứ tư quý vị muốn nhà cho nó đâu, bạn nó có trách quý vị không? Trong khi quý vị qua đây hồi xưa mình không có được ở riêng một tháng nào hết, và như vậy nó ở đây nó cũng không bằng lòng báo đáp. Còn cái đứa ở Việt Nam như hai sư cô em với thầy của Hạnh Đoan Thanh Phượng này, thầy chồng lại hỏi muốn đi không, bỏ lãnh cho đi. Cô nói trời ơi, ở đâu cái phước của em có là em vẫn có, mà em không có phước em qua Mỹ em vẫn khổ như thường à, có phải không quý vị? Thành như vậy cô Hạnh Đoan cổ bằng lòng như hiện tại, tôi nói qua đây hoặc pháp. Cổ nói ủa, nếu mà nói về hoặc pháp thì người Việt Nam em ở ngay Long Thành, ở ngay chỗ mà cái chỗ mà cái số 69 là quán chim, chỗ đó người ta khổ, người ta cần nghe pháp hơn. Ở đây của mình em có cái máy anh gửi về cho em, cái máy laptop em dịch kinh ra em phát ra người ta quý trân trọng. Còn bên Mỹ bây giờ toàn là dân lên online một cái bài kinh em đánh qua cái là họ như họ coi được hết rồi, thì tại sao em phải đi qua Mỹ và pháp trong khi ở tại Việt Nam này nhiều người cần em và pháp hơn? Thì cô Hạnh Đoan nói em ở bên đó em vẫn hạnh phúc à, trong khi đó mà qua đây chính mấy ông thầy mà qua đây chính là khổ hơn những ông thầy ở Việt Nam mà biết điều kiện. Thành ra bây giờ cái cực lạc ở đâu quý vị? Tôi hỏi chung quý vị đó, quý vị nghĩ coi cực lạc ở đâu? Bây giờ nhiều người cứ thán phiền, thầy ơi thầy con khổ gì chồng, con khổ gì con khổ đủ thứ. Nhưng mà quý vị nhìn lại coi, mà sáng tôi đã đưa cái bài Từ Bi Quán cho quý vị thấy rõ ràng rồi hả. Bây giờ ông chồng ông khó chịu cách mấy, quý vị áp dụng cái vũ khí là Từ Bi Quán rồi không thể nào mà làm quý vị khổ được hết hả. Còn chính là quý vị khổ là gì? Khi mà quý vị muốn hành hạ một ông chồng, quý vị muốn làm cho ông chồng khổ, thì cái người khổ đầu tiên là quý vị thưa quý vị, có không quý vị hả? Ông bà mình có câu ngậm máu phun người dơ miệng mình, thì rõ ràng đó mình khi mình nổi sân là mình đang uống thuốc độc đó quý vị, phải tam độc không? Mình uống thuốc độc mà mình muốn chồng mình chết, mình uống thuốc độc mà mình muốn vợ mình chết. Mỗi lần Thiện Tôn dẫn con vợ con là lương thông nó tỉnh mơ mà con khổ không, thế rõ chưa? Thì từ đó chúng ta thấy những cái khổ này là khổ từ đâu. Như vậy tôi hỏi quý vị, lâu nay chúng ta cứ nghĩ là cái cõi đời này nó đẹp quá mà chúng ta không thấy. Thật ra cái cõi này nó đẹp. Hồi xưa tôi ngồi tôi nghĩ rằng tu để chi? Diễn ra một cái cảnh là tu là học chưa là phải diễn ly vô rừng vô núi, rồi cái ôm cái bát ra xin ăn, xin ăn là về ngồi thiền niệm Phật, cho dù có chứng thần thông bay lên trời thì như vậy cũng mất 25 năm. Mà trong khi đó người ta chỉ bỏ ra có 300 bạc tôi mua cái vé máy bay ta cũng bay trên trời được rồi. Quý vị thấy rõ cái điểm đó chưa hả? Bây giờ tôi nói này, cái ông này pilot nè, hồi xưa ông học này, ông học mấy ngàn giờ để ông hover thôi phải không? Bây giờ thầy muốn đi trực thăng thì bỏ ra 500 có chiếc trực thăng muốn giờ thầy đi không? Cũng có cảm giác như thường thôi. Thành ra từ đó chúng ta thấy chúng ta thiếu cái gì quý vị? Chúng ta khổ ở đây là hoàn toàn do chúng ta chạy theo những cái điên đảo vọng tưởng. Mà cái khổ đầu tiên là chúng ta vô mình. Quý vị có đồng ý là cái vô mình không? Quý vị khổ cái đầu tiên là cái vô mình. Bây giờ thầy hỏi quý vị nè, cái vô mình tôi giới thiệu cho người đàn ông vô mình nè. Cái người đàn ông mà ở đây nè, ở với vợ, tôi nói chuyện thí dụ thôi, tôi không nói anh chị ai hết. Một cái người đàn ông nào đó qua đây rồi bây giờ hồi xưa là làm tướng làm tá. Sau cái cuộc đổi đời, mình qua đây, mình trở thành là người lính già, không có địa vị gì hết. Đi hết ôn, sức khỏe thì tạm, lãnh lương có mấy trăm đồng tháng. Rồi cái thời gian rỗng rãi, rồi bỏ báo nuôi con, rồi làm những cái nghề cho tới khi mà mấy ông hấp ô qua vẫn còn làm được, nhưng mà làm những cái nghề lương rất là thấp đúng không quý vị? Cắt cỏ, rửa chén, bỏ báo, cho tới khi mà ông nào có phước, con ra kỹ sư, con ra bác sĩ, con ra sĩ, thì bắt đầu nó cho, mà mỗi một năm nó cho rủng rỉnh vài ngàn, đó là những đứa có con bác sĩ. Còn như ông là con không có bác sĩ thì nó đủ nó xài thôi chứ đâu cho ông. Thì những ông này mà đủ xài thì ông này coi như vô phước, nhưng mà thật vô phước bây giờ mới đến chùa tu. Chứ ông này mà con bác sĩ cho năm 15-20 ngàn là bắt đầu là về, là bắt đầu là làm việc kiều hồi hương. Bây giờ cái vô minh đầu tiên của ổng là ổng về tới Việt Nam, ổng bước vô đâu, là ổng bước vô mấy cái chỗ mà hớt tóc thanh nữ, cà phê ôm, phải không? Cái quán nó kêu trên từ là quán lú. Quý vị thấy rõ ràng không? Là quán lú, nhưng mà kêu là quán vô minh chứ gì. Trong quán lú nó có ai? Có những cô bởi vì tôi, mấy ông kia về ông khen thầy coi con cái quán lú này, nó rồi cái quán gì quán lú. Thế nó đưa cho thầy coi này con mấy cô này đẹp không đẹp không đẹp không, trời ơi. Dòm ra tờ mấy cô đó, tôi nói xin lỗi quý vị nha, mấy cô trong quán lú đó là nói về ăn mặc là hơn đệ tử tôi hết rồi đó. Mà nói về những cái đứa mà trẻ đẹp ở đây thì mà về so với mấy cô quán lú 18-20 đó, ở đây không có đứa nào bằng, có quý vị tin không? Con gái Việt Nam bây giờ nó là tân tiến hơn con gái ở Mỹ, có quý vị? Thành ra quán lú nó chiếu vô nó thầy coi này đã, nó thầy coi này về. Cái tụi thầy lú là sao? Tức là mấy ông này bị lừa đảo bằng cái hào nhóm bên ngoài. Tôi hỏi tại sao mà ông cứ đi về mà ông nói ở đây thì không? Ở đây con vợ con hở ra là nó chửi con, là nó chửi là cho quỷ này báo đời. Tôi nuôi ông đã cải tạo về đây, ông nằm coi TV rồi cá độ. Còn trong khi đó ông vô tới sự chắc cái mấy cỏ thì hư cái mấy cỏ, rửa chén thì văng đồ, giặt đồ thì bỏ lộn thuốc. Nhưng mà về kia hỏi sao nó nói trời ơi, con về kia thì biết không, vô tới nơi đó là coi như là tụi nó lại là vỗ cái bóp rồi có khăn lạnh rồi. Vô hồi cái nó chùi, cái tôi thấy cái khăn là sao nó dị trùng không ha. Tại Việt Nam tôi nghe nói là nó hấp lại ba cái dị trùng á, thấy không? Thì nó đầu tiên là cái vô minh. Cái vô minh là mấy ông này, tại sao mấy ông này có mắt Việt kiều? Rồi mấy ông này về sao cả một năm làm cắt cỏ đi bỏ báo đó, dồn được 5-7 ngàn. Mà hồi xưa đây ngày sẽ không được 10 đồng mà qua đó ngày sẽ 1 ngàn đồng, không, người ta không cưng cũng ngủ, phải không? Rồi cái câu hỏi là tôi hỏi ông bây giờ ông kể tôi nghe làm sao ông nó sung sướng thôi. Con vô đó con chỉ có cắt tóc thôi. Tôi nói cái đầu ông nó là trọc tóc của ông vậy mà nó hết lâu lắm thầy. Nó hết rồi nó giò rồi mắt xa thầy. Nó mắc xa rồi nó ở đây thầy biết không, vô cái phút qua nó hết, nó xì 5 phút nó lấy 8 đồng, mà bên đó nó hết rồi nó còn cài gái tay, rồi nó còn nhổ dây, rồi nó làm đủ trò hết trọi rồi, xong rồi cái nó mời con về nhà của nó, mà về nhà của nó thầy biết không, con ở đây 70 mấy tuổi rồi, về bên đó mà nó còn hay còn khỏe còn mạnh rồi, nó nói anh trong này anh là con nhà nó Mỹ rồi, con gì dồn anh giống như 40 mấy tuổi, thầy nó bà giá còn bao giờ nhà nói con vậy, phải không? Cái này cha này có nước mà đi vô chết cho rồi, đi làm gì cũng hư hỏng. Thành ra mấy ông được thỏa mãn cái từ ái, quý vị thì lú càng lú thêm, thấy không? Rồi tôi hỏi là ông làm gì, mới là sáng bữa đó là con về đó thầy biết không, là bà già vợ tương lai bà nói thôi bây giờ đi dị đi, đi dị đi qua đây về đó là má chỉ cho con miếng đất này, má còn cái miếng đất 4 công nè, cất cái nhà. Cái ông kể nha, cái bắt đầu về, cái bắt đầu chạy bên đây, cái làm lâu nay cái lén lén rút cái phôi anh thêm ra, cái về cất cái nhà, cái cái nhà khoảng chừng 20.000 đô la, cái bắt đầu cắt rồi cái lén lén đi về nữa, xin về nữa, nhưng một lần đi xin về xin về, thì ông nói tôi hỏi giờ bên xài nha, nói sáng ngày ăn nhiều, ông quay cái hình đó trở coi, ăn đâu đâu nó trời ơi, ăn sáng thì biết không, sáng ăn sáng đó là 5 đứa em vợ, 5 đứa anh vợ rồi có 5 đứa cháu vợ, rồi 5 đứa cậu vợ, là ăn một cái là 200 đô rồi thầy, thấy không? Ăn cái là 200 đô, rồi cái trưa ăn cái nữa, rồi uống cà phê rồi chiều. Thành ra ổng nói là coi như là mình á là rất được nhiều người thương lắm, tại vì mình về mình thực hành cái Bồ Tát hạnh. Ổng nói là ở bên đó á, bên đây thầy biết không, gặp la mà khi nào dọn ra là người ta chê. Nhà bên đó mà sang lắm, Việt kiều về là mới ra nhà hàng đãi cho ăn sáng hậu gặp la, có không quý vị? Ổng nói ăn như vậy. Thành ra tôi nói ông lú ơi là lú ở đây ngạo xài không tới 200 đồng, buổi sáng là xài 200. Thành xài như vậy đúng 3 tháng là hết tiền, 1 tháng là hết tiền là chạy về bên đây rồi. Bây giờ thấy rõ không? Nhưng mà họ được thỏa mãn cái từ ái. Có phải rồi bắt đầu cái họ về họ dụ dụ mấy bà này rồi ly dị rồi gây lộn, về kiếm chuyện gây lộn. Mà gây lộn xong rồi qua như đây là đảo lãnh qua. Bỏ lãnh qua chưa được mấy tháng là coi như bắt đầu nó kiếm chuyện nó đã rồi. Nó đạp rồi. Thành ra như vậy cái vô minh này từ đâu mà ra? Từ cái quán lú mà ra đó. Tôi nói thiệt đó, nó đặt cái chữ cà phê lú đàng hoàng đó. Mà Việt kiều mà có thông minh cái nấy cũng thì vô đó là lú hết. Tự nhiên vậy là khi mà qua khổ rồi chạy vô thăng trời, thầy ơi bây giờ con khổ quá, con thương bại danh liệt, bây giờ xin miếng đất ở trong làng Di Đà ở. Quý vị nghĩ coi, rồi than trời trách Phật, lâu nay con tu hành mà tại sao lại con hưởng cái quả này? Tôi nói, cái này bà không dính đâu à, thấy không? Cái này do vô minh, phải không? Bây giờ tôi hỏi ông, bây giờ nó thương không thương cái gì? Hả? Nó thương là nó thương cái gì? Nó thương cái basketball, nó thương cái 401k ông, nó thương tiền đô của ông thôi. Mà ông qua tới đây đó, ông chỉ là một người bình thường thôi. Bây giờ mà ông nói ông là gì? Dạ thì mình cũng nổ, mình nói mình chủ hãng rồi này kia, thấy không? Rồi hỏi ông làm sao, làm sao mà ông sùi nó hay lắm, ông nhận nói rất là hay nha. Ông về ông khai giám đốc mà bên kia tinh luôn nó vậy được. Thì ông làm cái nghề mà liên ban đêm đó, có gì liên hãng đó. Ông có cái công tác mà liên vô mấy cái hãng đó. Cái bắt đầu ông nói sáng vô cái ông quay phim, thì đó cái ông coi cái máy nè, thì vô ông cầm cái sâu chìa khóa. Thì đầu tiên là cái thằng chủ hãng nó để lại mấy cái lấy xịt Mercedes chẳng hạn, như Tân Hiệp có thuê người ta lên cái hãng xe lên cái gì. Cái vô cái ổng mở cái xe ra, ổng lên xe, ổng xe của ổng bắt đầu mở cái cục vô, đúng ổng vừa đi ổng nói đây là thả của anh, mở cái cục. Thì con vợ mình kêu khoái. Bắt đầu cái vô thì ổng vô ổng lên cho đã được, chứ một lúc bảy tấm nước xong là lên xong, cái ổng ngồi lên ổng nói đây là bằng giám đốc của anh, cho mày cái cục. Rồi bắt đầu tôi hỏi ông lên cái nhà hàng, đây là cái nhà hàng thứ nhất của anh, phải không? Quay cái cảnh mà đâu có cảnh mà ông chùi cái hút bằng dầu mỡ đá được, hồi quay xong tôi lấy cái đồ bếp ngồi bên đây là nhà hàng của anh ăn sáng. Ông về ông bay ông đưa thầy coi cái vẻ mà công nhận này giỏi thiệt, phải không? Thành ra bên kia thấy rõ ràng, bằng giám đốc, bằng chủ hãng, bằng nhân viên, phải không? Rồi tới tháng ông vô đó, bây giờ ông lấy tiền với bằng khen đó, thì ông nói, thì thay vì chụp hình đó, là ông chủ hãng là có cái bằng cho ổng, thì ổng đứng ở đây là anh trao bằng cho cái thằng nhà dơ á. Dịch lại hết, phải không? Thành ra như vậy là sao, bên kia mà lấy cha này mà qua không hạnh phúc cũng do cái gì? Cái vô mình, phải gì vậy? Vô minh. Thì ông này lấy cái bên kia cũng là vô minh hết, thành ra cái quả là đưa đến là địa ngục thôi. Lấy nhau chuyện 6 tháng sau là có chuyện thôi, phải không? Mà ổng đau khổ lắm, là nó ra ổng là abuse ổng á. Khi mà nó muốn vu khống á, là nó kêu cảnh sát. Bây giờ nó ba nó khôn, nó không ở tới mà có quốc tịch trong, nó kêu nó vu khống, nó kêu nó vu khống ổng abuse nó, và coi như nó ô tô mà tích nó bảo vệ, nó đưa vô trong cái nhà bảo vệ, và nó lại nó đưa ông ta tòa nữa, thấy không? Đó. Thì bây giờ tôi hỏi quý vị, rồi một cái vô minh thứ hai nữa, có một người nữ Phật tử, họ bán hàng ở một cái tiểu bang. Thì bây giờ đó, cái license của họ là họ chỉ bán rượu liquor thôi. Nhưng một cái mùa mà Unifor, họ bán những cái pháo nổ, tôi biết không? Pháo mà nổ tùm lum là ra, có nói trội rồi đó. Thì vô tình một cái người Mỹ họ mua, họ nổ bay cái tay. Thấy không? Bay cái tay. Thì bây giờ khi bay cái tay vô bệnh viện, không phải mua pháo đâu mà bắn là pháo illegal, nó bị phai vừa. Thì như vậy là than trời sao con tu mấy chục năm mà trời ổn thương. Thì tôi nói cái đầu tiên á, bà bán như vậy, bà bán lít cơ, bà bán cái này cái kia, bà có tiền, đúng không quý vị? Mà một phút bà vô minh, bà tham như vậy, bà khởi niệm tham, bà muốn kiếm thêm nữa, thì phải đáng một đợt bà kiếm thêm 5,000 nữa đi. Nhưng mà bây giờ nó xua bà tới 5 triệu. Thì cái khổ này do đâu, cái nghiệp này do đâu mà ra? Phải do cái hành động sai lầm không? Tất cả tôi 12 nhân viên cũng phải là vô minh mới sanh ra hành động vô minh, rồi mới sanh ra là danh sắc không, à, danh từ và sắc tướng, rồi mới sanh ra lụt nhập, không? Bởi vậy về Việt Nam là coi như lụt nhập đó quý vị, không? À, lụt tặc nó nhập vô người mình đó. Thành ra từ đó quý vị thấy những cái này là vô mình hết, chứ không vô trời Phật là hết. Thành ra khi chúng ta hiểu rằng những cái này đó mà chúng ta còn á, chúng ta tu mà chưa dẫn sanh, cái này nó sẽ theo ta qua cái tiếp kêu là tích lũy nghiệp. Tôi bảo đảm quý vị đó. Như cái bà cụ vừa rồi đó, quý vị thấy rõ siêu không? Niệm 8 tiếng đồng hồ mà bây giờ còn thương thằng con khùng khùng, còn nghĩ tới cái chuyện mà không biết nó có nhà cửa không, rồi cái tài sản mà 150,000 có đó là nó có mua nhà mua cửa được không? Thành ra quý vị thấy cái chuyện đó là làm sao mà xíu. Thành bây giờ khi mà thầy giảng cái này, quý vị, tôi đã từng đi những cái đám hộ niệm, mà cái đám nào đó mà cái người mà Phật tử của tôi mà họ lo hết di chúc, họ lo luôn cả tiền nhà hoàng, họ lo luôn cả có tiền đám ma, và họ lo luôn tất cả mọi chi phí họ đã có chuẩn bị rồi, con cái đứa nào sau sau họ di chúc rồi đó, người đó tôi hộ niệm rất là nhẹ quý vị ơi. Tôi hộ niệm chút xíu là họ có hồi tương chúng sanh à. Còn có những người mà chết bất cứ kỳ tử, họ có những cái mà họ làm chưa xong, nhất là những người mà còn xét đi bắt thì nhiều trọng mà chưa lấy ra đó. Vừa rồi tôi giảng cái vụ mà xét đi bắt nó lấy nó bị trên xe tổ tôi, sau khi nghe cái băng của thầy nói đó. Vừa rồi quý vị có nghe cái băng của một ông làm ngân hàng, ông nói sư phụ đó là không phải tự động nhà băng đó nó tấn công vào cái những hội sư bác của Việt Nam, mà có một số mấy cái ông mà có sư phụ bác rồi đi Việt Nam chơi lâu quá, rồi về bên làm ăn đầu tư, rồi qua cái là đi qua lâu lâu họ đi 6 tháng họ qua cái họ về họ không vô cái sư bác, mà những cái tay đó thường 2 năm không ghé sư phụ bác đó, rồi cái mấy ông đó lại về bên đó lại ký chết lũng, xài hết tiền, cái bắt đầu nó mail cái bill về nó bây giờ năm nay mày còn nợ cái sếp đi bác là trăm mấy cái tiền mà phi đó, rồi đi chơi riết rồi quên đi, qua quán lú rồi quên mình có cái sếp đi bác ở đây đi, rồi bắt đầu nó mới lấy cái điện thoại đó tay này về nói, rồi bắt đầu mở cái nhà băng bên Việt Không Băng, rồi quên là mình có Wells Fargo nhà băng ở mấy tiền đây, rồi cái hàng năm á nó bill về thay vì cái tiền automatic nó lấy ra trong cái kinh vào mấy ổng cờ lô mẹ mới lại đi, nhưng mà quên mình có cái sếp đi bác nó chẳng quên đi. Bắt đầu nó xin điện thoại nó mở ra, thì một cái điểm mà nhà băng nó mở ra là 10 người Việt Nam đều nhét tiền mặt ở trong nó hết. Bắt đầu nó mở ra thì đầu tiên á, là nó mở ra nó thấy ủa, cái người này chủ tiệm nem có 200.000 tiền cát, người này chủ sơ lên 2 tiền cát, người này chủ nhà hàng. Cái bắt đầu nó thấy một cái lạ là những người nó không có tham, nhưng mà khi mà nó đầu tiên á, là nó khui những cái người mà lâu quá không đến mở sức đi bác, rồi nó khai đào ra. Thì bắt đầu nó mới có một cái dấu hỏi, và bắt đầu khi đó xong rồi đó, tụi nhân viên trong đó nó mới lấy chìa khóa master đó, nó mở những cái hộp, và bắt đầu nó lấy từ cái hộp này tới hộp kia mà người ta không dám thừa. Tôi hỏi quý vị có làm nghề tiền bạc, quý vị có dám bỏ trong trăm ngàn, quý vị dám khai quý vị mất không? Ha? Không dám. Thành ra vừa rồi thầy nói thầy delay dùm cho mấy người đệ tử thầy biết, để bây giờ nó đang tấn công vào cái sếp đi bắt. Mà quý vị cần nghe, thì ngay trên xe tàu có một người sau khi nghe cái băng đó rồi, chạy vô không chứ thầy tờ, cô nghe thầy là cô mở mất rồi. Mất rồi. Mất là mất tiền á.
Mất tiền, mà không nói được.
Mà không nói được. Tức là sau khi tôi giảng ở Colorado, thì cái người đó mới chạy vô, nó còn bán hồn vô mở. Mở ra thì mất rồi, mất tiền mặt thôi. Còn giấy tờ còn nguyên. Giấy quốc tịch, giấy gì còn nguyên. Mấy cô giống thưa nó không? Giờ tôi nói con trong là mày bỏ vô mày có nói tao không? Bây giờ tôi đưa mày cái mẫu này, trong nhà này tiền đâu đó, hồi xưa thế mày có tiền mặt không? Không dám nói, coi như nói khùng luôn. Ở tại San Jose này, một Phật tử có thể mất 400.000, 400.000 trong hộp luôn. Không làm gì được hết. Đó là tiền ngay lý do. Đầu tiên nó không có tham, nhưng mà do có những người đi lâu quá rồi quên trả tiền, thì nó nói tịch rồi cái đi đổi neo rồi chỗ đó quên hẳn luôn. Mà cái hộp đó là đa số hộp những ông và bà giấu chồng, chồng vợ giấu nhau mở riêng mà còn không biết. Rồi hàng tháng ô tô nó tiếp, dù hàng năm lấy tiền phi là mấy chục đồng á, cái nó nói tịch không biết. Cái bắt đầu nó xin lệnh tò mở, mà nó mở ra để nó thấy có tiền mặt, rồi xung giận. Chứ là con bị tụi kế sự việc nó lấy. Rồi nó khui hộp thứ hai, nó thấy của mày Việt Nam có tiền. Thứ ba thì bắt đầu mấy cái tên mà nó làm trong đó bắt đầu nó liên kết nó đấy. Thì bây giờ có một người mất cái tên đó. Ngay vừa rồi, chủ nhật tuần trước họ gọi thầy nó mất rồi. Như vậy quý vị, tất cả những cái giai cấp mà chúng ta giàu nghèo chênh lệch đẹp xấu là do cái gì nó tạo ra quý vị? Có phải cái nghiệp hết không? Bây giờ thấy rõ không? Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, cùng một gia đình mà cái người theo đạo Công giáo và cái người theo đạo Phật, thì tôi bảo đảm quý vị nè, người theo đạo Công giáo và người theo đạo Tin Lành và đạo Phật trong một gia đình chia là hai nhóm. Thì cái người mà làm theo đạo Công giáo, người là Tin Lành, cái nhóm nó càng ngày nó càng giàu lên. Mà cái người theo đạo Phật hẳn như càng ngày càng nghèo. Quý vị có nhìn cái đó không? Phải không? Các quốc gia mà theo đạo Công giáo và đạo Tin Lành thì có quốc gia giàu, mà các quốc gia theo đạo Phật đa số là các đạo nghèo. Có không quý vị? Tại sao chỗ nào? Vì thật ra đó, chúng ta đi sai, chúng ta không có đúng như lời Phật dạy. Thì bây giờ cái đầu tiên quý vị thấy rõ nè, tôi nói cho quý vị nghe, vì tôi sẽ thách cho quý vị nghe. Bên Công giáo đó, họ làm tất cả mọi gì là Chúa cho, chả có sợ cái gì. Cái ngành nghề nào của Công giáo đó là miễn họ làm có tiền thôi, đúng không quý vị? Nhưng bây giờ quý vị dám ra mở lò heo là bò không? Bây giờ tôi nói thật á, có mấy người Phật tử họ gọi tôi, họ nói là bây giờ con dâu con nó làm cái nghề tại San Jose này nè, nó đi vô farm, nó mua heo, mua đồ, nó mổ thịt sống, nó bán. Có không quý vị? Họ cắt cổ họ bán. thành ra chúng ta bị những cái đó chúng ta không làm. Vì cái con đường của bên Công giáo và bên Tin Lành là họ đi vào thế gian pháp, và họ chết rồi họ nói tất cả mọi điều là Chúa cho, và cứ việc làm đi là tôi hay chết Chúa, cái thờ tôn thờ Chúa, Chúa cho lên thiên đường. Tức là cái định nghĩa của họ là do ông Chúa chọn, hoặc là cho phải mình. Còn đạo Phật mình nó việc mình hạnh phúc hay đau khổ là do chính mình, chứ không phải như vậy. Một cái ông kia về Việt Nam, ông vô quán lú uống cà phê, rồi ông về ông lấy phôi bên kia, ông mua nhà mua cửa cho bên vợ, rồi ông bỏ lãnh qua đây, là cái hành động nó do Đức Phật Thích Ca biểu hay là đạo biểu? Ông vô minh ông dính rõ ràng lắm. Ủa cái gì vậy? Ông vô minh rồi ông bị dính vào cái chuyện đó. Cho nên Đức Phật là chúng ta chịu. Hả? Chúng ta chịu cái hành động của chúng ta, chứ không ai chịu cái hành động của chúng ta cả. Cho nên hôm nay thầy nói rõ, bây giờ tôi nói quý vị nghe, các nhà thờ Công giáo khi mà vô nhà thờ đó, họ có cái nón, có không quý vị? Cái nón họ đưa ra 5-3 đồng, 10 đồng gì đó họ đưa ra. Mà quý vị để ý coi, ở San Jose, sao nó mất tiếng vậy? Không lẽ cái này hết tiếng? 1, 2, 3, 4 rồi. 1, 2, 3, 4 nó nói gần hết pin thì đổi cái này rồi. Ở các nhà thờ, cái máy gì trong đó nó bị, chứ không phải cái này, cái này còn biết, cái này có thể còn biết. Cái quay lẹt á, tụi mình nói nó có quay lẹt á, rồi ok là mình coi cái quay lẹt. Chứ cái microphone còn biết. Được rồi, thầy Hiển, nó có anten không vậy?
Dạ có đây.
Chỉnh cái anten này thôi, rồi. Các nhà thờ Công giáo, ủa, đó, con làm gì nó mất sống à? 1, 2, 3, 4. Không, không, còn biết. Thầy vẫn còn biết. Các nhà thờ Công giáo họ nói chuyện cái cục không, không, cái này vẫn còn biên luôn. Biên thì không có chớp mà đó, tự nhiên nó mất. Nó nhảy trong cái hộp của nó trong đó, chứ không phải là cái microphone. Không, cái này cũng còn biết, nó chưa chốt đèn mới thay qua mà, nhưng mà nó cứ ở trong á, chứ không phải ngoài này nè. Đó, đổi vô cũng có tiếng luôn. 1, 2, 3, 4 đó. Một, hai, đó, nó mất. Không, đó đó. Con có gắn gì ra ngoài không đó? Một, hai, mất tiếng luôn rồi. Một, hai, đó. Nãy giờ có câu chuyện gì ngoài đó không vậy? Một, hai, ba, bốn rồi, nó sẽ ok rồi đó. Nó rút dây ngoài đó rồi phải không? Rồi để thầy giảng tiếp đi, ok. Thì quý vị thấy rằng bên cái hệ thống Công giáo đó, họ không có các nhà thờ bừa bãi như là bên Việt Nam. Quý vị thấy ở San Jose, nhà thờ Công giáo họ không có nhiều như chùa, phải không quý vị? Rồi quý vị nhớ bên Công giáo họ đi nhà thờ nào là họ đi nhà thờ đó nha. Còn quý vị, tôi dồn tất cả các pháp tu mà cái mùa Phật Đản, mùa Du Lan, tôi thấy cũng bao nhiêu cái mặt mẹt đó, phải không? Bữa nay cái chùa Đức Viên thì tôi dòm thấy cũng bao nhiêu cái mặt đó. Rồi mai mốt qua cái chùa Điểu Quán cũng bao nhiêu cái mặt đó, chỉ xiên vài cái mặt lạ thôi. Thì như vậy đó, trong một cái mùa Phật Đản của chúng ta, một mùa Du Lan, hầu như Phật tử phải tốn tiền rất là nhiều. Có không quý vị? Mà bên Công giáo họ đi một cái nhà thờ, họ đưa cái nó họ bỏ 5 đồng, 7 đồng, những thế đó. Rồi cái ông linh mục nhận lương của Tòa Thánh. Bao nhiêu tiền còn dư thì Tòa Thánh nộp về ở bên Vatican, vào Tòa Thánh control. Cái ông linh mục đó làm việc là do cái lương của Tòa Thánh. Thành ra ông không có thâm lãm cái vấn đề về ngân quỹ. Và nó có cái ban kêu là cái ban mà có hội đồng, mà coi như là giống dân đó, họ điều hành đó, là có cái ông trùm ông đó chuyên môn điều hành giống như mình là trưởng ban trị sư vậy đó. Thì ông đó điều hành và cái ông linh mục khi mà về hưu đó vẫn có lương bổng, có những chỗ ở. Thành ra bên công giáo họ làm việc giống như một cái quốc gia, và tất cả các lãnh sự quán họ đều có đại sứ các quốc gia. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng ở bên công giáo đó thì khuyến khích người Phật tử nên làm thêm, mà quý thầy đó thì vô chùa riết dạy sao riết là nó được làm nữa con. Mà khi tôi nghiên cứu bên hệ thống mật tông người ta không có nói như vậy. Người ta nói người cư sĩ phải càng ngày phải biết làm tiền, thứ nhất một cái phần nào lo cho gia đình, lo cho con cái, và cái phần nào cúng dường mà không cúng dường quá cái số mà của Đức Phật quy định nữa. Đó là cúng dường làm sao đừng cho người ta thối tâm nữa. Mà trong khi chúng ta cứ vận động kêu gọi rồi về một lễ Tết quý vị nhận được biết bao nhiêu bao thơ. Quý vị mà đến một cái chùa nào mà họ lấy được cái số địa chỉ của quý vị rồi là quý vị sẽ nhận được điều điều hàng năm có không quý vị? Chỉ từ có hệ thống của thầy là chưa bao giờ gửi cho quý vị một lá thơ nào mà thầy nói thẳng luôn. Như vậy cho thấy rằng với Phật giáo chúng ta tu mà chúng ta thấy rõ. Bây giờ coi cách quý vị tu nha. Quý vị thấy cái khóa tu nào cũng mướn một vị hòa thượng về đó, dù như cái chùa là không hòa thượng, mướn một cái hội trường rồi về đó kèm theo tất cả những nghi thức tôn giáo. Quý vị vô tu bắt quan trai rồi bên khai chuông khai mỏ đánh trụng ăn chay, nhưng mà cái đó không đưa quý vị vãng sanh đâu. Quý vị thấy rõ cái đó chỉ là nghi lễ thôi. Như vậy cái tinh thần của vãng sanh là chỗ nào? Cái tinh thần của vãng sanh là bệnh chỗ nào trị chỗ đó. Bây giờ tôi nói rõ luôn cho quý vị. Bây giờ ở trong này ai khổ gì chồng gì đưa tay thầy coi, đưa khổ gì chồng để cô đưa lên, đừng sợ ổng gì ổng không có biết nữa, ổng bệnh rồi, thấy không? Bây giờ cô khổ gì chồng, khổ mấy chục năm chưa? Mà khổ làm sao? Ổng ăn hiếp cô chỗ nào? Nói nghe. Ổng giờ ổng cũng ngồi xe lăn, ổng đâu nghe được cái phim này đâu. Không, ai có cái khổ chỉ đi, rồi tôi sẽ giải thích cho giải. Đạo Phật là đạo giải khổ, là đạo cứu khổ. Mà sao càng tu càng khổ? Cái điểm đó, đạo Phật là đạo cứu khổ phải không? Đạo Phật là đạo giải thoát hơn. Nhưng mà tại sao càng tu mình lại không có hết khổ? Thì bây giờ tôi hỏi cô, cái khổ, ông nào khổ gì vợ đâu? Cô không dám nói là con khổ gì vợ. Khổ gì cái gì nói thì nghe.
Khó các ái
ly gia. Tức là tại cái này là tại vì con thương nó quá cái gì. Nếu quả sực mà nó không đem lỡ cho con thì con đã đem bán lạc xong rồi. Nó vẫn còn làm lợi cho con, phải không? Như vậy cái khổ là khổ gì? Con sợ mất nó còn khổ chứ gì? Như vậy là nó là đâu có đem khổ cho con, nó đem hạnh phúc cho con.
Đem khổ cho con
hả?
Bây giờ cũng nhớ rồi, giờ thì đã con đem khổ
cho con, đem khổ cho con. Thì thấy rõ chưa? Tại vì trước khi nó con hiểu thông, nó không thuộc về cái sở hữu của con, phải không? Mà khi thầy đặt lớp danh cho nó, hiểu thông là gì? Là lỏng thiêu.
Nhờ nó là sở hữu, dạ, nhờ chỗ đó mà
hả? Bây giờ có mấy đứa con rồi?
Sáu đứa
mà không lỏng thiêu cũng ổn.
Dạ.
Thì nghe hiểu được cái tên đó là đều có cái ý nghĩa hết rồi. Ngộ nghe cái tên là liễu thông, tức là lỏng thiêu. Dạ. Lỏng thiêu mà tại sao mà còn mê?
Hết rồi sở hữu.
Tức là con thuộc loại ăn cơm bụi đó.
Dạ hết rồi.
Thì như vậy quý vị thấy những cái khổ mà người ta than ra. Có bà kia ngày hôm qua ở trong làng nó nói thưa phụ, bây giờ con chán mà con thấy sao mà con tu cái gì á, cái là chê khen là đủ thứ chuyện. Con nói chê khen là cái gì hả? Quý vị nghĩ coi chê khen là cái gì, quý vị nghĩ coi cái nào dựa lên chê khen. Chẳng hạn có người kia họ nói họ chê con cái tướng con cái diện đường, mà sao họ chê con ra, họ chê con lùn. Tôi nói cô lùn ra, cô đứng ra coi. Thì cô đó là của 5 feet, cô 5 feet đó là cô lùn với người 6 feet, mà cô đứng với người 4 feet cô cao.
Yeah.
Quý vị thấy không? Rõ ràng không có cái gì mà chân lý mà Phật nói để khi hiểu được Phật rồi đó. Cô 5 feet cô lùn, nhưng mà đứng với cái bà 4 feet là cô cao, phải không? Thành ra từ chỗ đó mình thấy rõ khổ cái gì, chỉ thẳng cho họ luôn. Cái cổ nó ồ vậy hả? Nó nói đó cô lùn, phải không? Thành ra từ chỗ đó chúng ta thấy Đức Phật không có cái gì mà Đức Phật nói là sắc tức thì không đó. Quý vị nhớ kỹ từ chỗ đó. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, nếu mà không có ban ngày thì có ban đêm không? Hả? Không có người giàu thì có người nghèo không? Mà không có cái người mà quậy phá trong chùa thì nó có lòi ra cái người tu không? Bây giờ nguyên một cái nhóm đệ tử thầy này mà ai cũng là thanh tịnh hết, thì làm sao lòi ra Hồng Đức, làm sao lòi ra Tệ Như, làm sao lòi ra Tệ Quán? Hả? Quý vị thấy rõ không? Như vậy đó, nhờ có những người họ không tu, nhờ có những người ô uế mới lòi ra những người thanh tịnh, phải không quý vị? Từ chỗ đó quý vị thấy rõ cái điểm đó đi, mà hiểu được cái đó rồi đó thì quý vị mới thấy cuộc đời tu nó rất là thoải mái. Ngay cái cuộc đời này, chính cái cõi đời này mà quý vị tu á, bây giờ tôi hỏi quý vị, tu mà để dạy cho bây giờ con là nợ vợ quan gia cửa nhà nghiệp báo, nó sai rồi. Cái nhà này nó chẳng có gì nghiệp báo mình hết trọi hết á, nếu mình biết sử dụng cái nhà để mà mình làm chuyện. Cái nhà này nếu mà mình bo chỉ hai vợ chồng và cái nhóm con cháu của mình ra vô, rồi mình cứ sáng này lên bữa nay là hút bụi cái này cái bụi kia, mình trở lên ra là mình phục vụ cho cái nhà tù của mình thôi. Cái nhà tù này là cái nhà tù mà nó coi như là nó kinh khủng lắm quý vị ạ. Cái nhà tù này là cái nhà tù mà nó còn cái gì mà 30 năm chung thân khổ sai đó. Ai ký nợ 30 năm đã sống được con ký 30 năm phải không? Có thấy rõ chưa? Hả? Mà trong khi cái nhà tù của tụi State California đó, nhà tù tiểu bang á, nó bệnh nó có bác sĩ khám không quý vị? Nó xài nó có trả tiền điện không quý vị? Nước lên nó có bị phạt không quý vị? Cái đồ nó có trả không quý vị? Phải không? Bởi vì thấy một năm chúng ta đóng thế nuôi cho tụi nó khoảng 60,000 đô la đó quý vị. Hả? Còn cái nhà tù này đó, nó cột quý vị bằng cái mortgage. Quý vị trả về Việt Nam tháng sau cũng phải trả đâu, trả về mình à. Hả? Dạ khỏi không? Hả? Từ đó những cái nhìn của nhà Phật, nhưng mà biết là cái này thành đầu tràng có liền này. Thì bây giờ quý vị nghĩ sao? Bây giờ bà già vợ bà đang vô đây tự nhiên nhớ mình đừng hạnh phúc, mà con vợ nó bảo lãnh qua rồi vô đây mình phải là khổ sở vì cái bà này. Bây giờ chuyển cái chỗ nào? Tâm từ bi. Hả? Tại sao đã về Việt Nam mà đi cho chạy cùi chạy mù để quay phim đem về, trong khi bà già vợ mình là đẻ ra vợ mình, phải không quý vị? Uống nước nhớ nguồn, chuyển ngay cái chỗ đó. Ồ, bữa nay thầy thông tài chỉ rồi, tôi không coi bà già vợ này là một cái gánh nặng nợ đời nữa, mà tôi coi đây là ân nghĩa. Tôi đầu tiên là tôi cho bà sử dụng hết cái nhà này, tôi không có tâm, mà tôi nghĩ rằng đây là một cái người tôi phải trả ơn. Và khi đó khởi cái tâm Bồ Tát lên rồi đó, mà bình thường á, tự nhiên mình đang ở cái phòng này, mới là cái phòng đầu bây giờ bà vợ qua dọn ra, cái mình thấy nó đau khổ, mà bây giờ về mình thấy à, đây là cái mình làm tâm từ là Bồ Tát, thì mình thực hiện thành Bồ Tát đồng, rồi mình lại còn mở ra, mình cho luôn em vợ đến chơi ngày thường ăn đó, mình ăn bây giờ mình mở ra, thì cái khổ này là do cái khổ của cái tâm tham lam ích kỷ, còn có chia là mẹ ruột, mẹ vợ, mẹ chồng, không có gì mở cái đó ra rồi, thì ngay cái nhà của quý vị nó đã biến thành địa ngục, thành là thiên đường ngay rồi. Con vợ mà nó thấy tự động bây giờ, thằng chồng nó em à, hôm trước là mình đẩy bà già vợ xuống ra ngoài cái phòng ta ra, mà bây giờ sau khi nghe cái bài này đó, mẹ ơi, con nghe thầy Thông Lai nói rồi, con thấy con sai, con ngồi mẹ lên ngủ cái mắt tờ bé rùng, phải không? Là hai vợ chồng mình ra viện ra ngủ, mình phải hy sinh đi. Thì như vậy con vợ nó thương không? Con vợ tự nhiên bây giờ thằng chồng nó kêu mẹ mình vô ở mắt tờ bé rùng, quý vị thương không? Thì cái nhân quả nó đến liền. Thay vì ngày thường đó, nó không thun bây giờ nó thun hơi 10 cái à. Thì đâu có chờ mà để chết rồi kiếp sau mới hưởng đâu, thấy không? Từ đó chúng ta thấy là chúng ta coi chúng ta áp dụng cái đạo Phật không sai cái gì hết rồi á, hoàn toàn không có sai. Mà quý vị thấy mở cái lòng ra là trúng, mà quý vị thu cái lòng lại là hẹp liền này. Quý vị cứ tin coi, một cái người chồng mà mở cái lòng ra thì người vợ ngồi sẽ hỏi rất là mến luôn. Hồi xưa mình cứ căng cái hộp thư gọi cái gửi tiền lẻ coi có cái tên vợ tôi nó gửi cái tên không, có cái số mật mã gì không, nhưng mà bây giờ đó, nó thoải mái đi à, em muốn gửi thêm nó đi, tại vì con vợ đó mình cấm cái nó gửi thì mình cho gửi thoải mái, nó đâu dám gửi nữa, thấy gì thấy rõ không? Lén lúc thì gửi thôi, cho gửi thoải mái nó cũng có cái danh sách thôi. Từ đó quý vị thấy chu, quý vị mở cái lòng ra đi, quý vị thấy là mở cái lòng ra quý vị cái hạnh phúc ngay à. Đối với thầy, cái gì mà chúng ta áp dụng lời Phật, tôi nói rõ ràng như bây giờ làm nhà sư này, buông đi. Quý vị buông hết cho tôi đi nè. Như bây giờ nè, quý vị thấy tăng ni vô làm này, quý vị mà chân trong chân hoài, tôi nói cho quý vị nghe, bây giờ tôi so sánh cái hạnh phúc của người mà buông hết. Bây giờ một cái bà nào có tài sản bao nhiêu đó, ok, mà dám gan vô cạo đầu tu theo cái đường của Phật dạy đó, là buông hết tất cả, buông hết để chi vô làm một vị sa di ni với thầy, thì có phải là cái bà này khỏi bỏ cái đầu tiên là khỏi bỏ 14,500 để mua một cái phòng không quý vị? Đúng không quý vị? Rồi bây giờ một cái bà mà còn nửa chân trong chân hoài đó, bây giờ mình tu luôn thì không được, mình còn chống đòi chân hoài, thì cái bà nó đầu tiên á là mới mở có 50% thôi, là bắt đầu bà nó phải bỏ 14,500 vô làm để mà mua cái phòng nhỏ. Đúng không quý vị? Đó là thiệt thòi hết thôi với cái người tu sĩ đó, tôi nói thật luôn. đó. Rồi bắt đầu á, khi mà người đó đau ra, tôi lại cho Đức Thượng Hạnh khám bệnh cho mấy bà này, thì tu sĩ là đương nhiên phải sang thăm trước. Quý vị thấy cái bà Mười không? Cái bà Mười bà Tự ở bên làng Di Đà, ở bên kia bà qua đó, bà không có hồng lăng, hàng bỏ là làm nguyên hồng lăng cho bà. Còn nếu mà bà là cái vị cư sĩ cái hồng lăng đó, thì chắc thầy nói là thằng chịu làm nữa. Quý vị từ đó quý vị thấy quý vị buông tất cả, quý vị được tất cả. Và trong khi nó mấy bà mà vừa buông mà vừa báo đó, vừa là tu sĩ mà vẫn buông hồng. Có buông hồng có không quý vị? Đó. Thì cái người này đó, nó sẽ có cái khổ. Cái khổ là thế nào? Khi mà quý vị buông hết rồi đó, thì quý vị không có tài sản nó khác. Mà quý vị buông mà như trong này cô Hồng Ân cũng có phòng này, cô Hồng Bệ cũng có phòng này, ở trong này hầu như bà nào cũng có phòng đó, phải không? Phải không? Bây giờ Hồng Hạnh cũng có phòng này, Hồng Bệ cũng có phòng này, Hồng Tĩnh cũng có phòng này, Hồng Xuân cũng có phòng này, Hồng Liên cũng có phòng, phải không? Hồng Châu cũng có phòng. Thì bây giờ cái khổ của mấy ông là gì? Khi mấy ông lâm chung nha, tôi nói thôi đó, lâm chung mà chết bất đắc kỳ tử đó, mà chưa có làm giấy đó, thì mấy đứa con nó sẽ lên nó thầm. Nó thầm đó, nhưng mà rồi sao, bây giờ để cho ai đây? Bây giờ tôi hỏi cô Liên, cô có mấy đứa, cô để ai?
Có một, con để cho một người con.
Nhưng mà cô mấy đứa đó cả? Chả nói cái đó mới khổ cô đó. Để con đứa à? Như vậy là cô tâm cũng có bình đẳng.
Con cũng đã tính toán rồi, cho hết rồi thôi.
Cho hết thì cho năm đứa chứ.
Dạ không có thì có tiền mặt nhiêu rồi đã chia ra rồi thôi. Bây giờ còn đứa này nó lo.
Ông nói vậy đó chứ không phải vậy đâu. Tôi thấy rõ, cái đó là những cái tôi làm được đó. Mặc dù mười mấy ngàn nó không nghĩa lý gì đó hết á, nhưng mà đứa con đó, khi mà tôi kêu đó nha, tôi đã ý rồi đó, tôi kêu nó lên đó, nó ủa kêu mẹ kia chứ, kêu cái thằng Năm chứ, tại vì bả đâu có để cái tiền đó cho tôi đâu, thầy kêu nó, tôi không biết hết. Tôi bị cái cảnh đó rồi, không phải đây rằng mình chưa có người chết à. Thành ra từ đó quý vị thấy con có tài sản là có con gắn đậm. Tôi nói rõ luôn cho quý vị nghe.
Thưa sư phụ, con đã viết chút thư rồi, con gửi cho thầy tài định rồi.
Thì cô gửi là gửi. Thì cô gửi là cái đứa được chút thư là đứa nó ngon. Còn bốn đứa không có chút thư là sao? Nó thì cho cô có nói tao thương mày dữ lắm. Nhưng mà má à, cái chút thư á, nó nằm luôn ở trên con. Phải không? Quý vị thấy rõ ràng như ban ngày không? Đó. Rồi trong thời gian đó nếu mấy cô mà giảng sanh thì không thành vấn đề. Nhưng mà mấy cô lỡ mà lúc đó mấy kêu cô ngủ luôn là không nói được đó. Rồi trong thời gian mấy cô chỉ đi về cõi người thôi có 49 ngày. Thì trong lúc cúng đó cô thấy coi cô đọc được tư tưởng hơn những đứa con. Cái đứa con mà được để chút thư trở lại hưởng cái phòng đó đó à, thì bắt đầu mấy đứa kia nó nói thành nó tội. Phải không? Quý vị thấy đó là những cái mà quý vị thấy quý vị phải buồn à, mới có gì. Cô phải làm cho liền cái đó đó. Ý này nói nếu cô giảng sanh thì không sao hết. Mà cô không giảng sanh là có vấn đề. Không có nghĩa nó nói gì, nó không khen về mấy ngàn đâu, nhưng mà nó nói là mẹ thương đứa này nhiều, thương đứa kia ít. Cái đó là sự thật. Trong kinh nghiệm đi bằng pháp của thầy, nó đều có hết. Còn như cô diễn tích vô Mỹ là có thằng con trai không sao hết. Đúng không? Có thằng con trai ông với tự nguyện cho cái nhà là xong. Cái chuyện, nhưng mà người có mấy đứa con nó khác. Đó là những cái quý vị phải chuẩn bị cái nghiệp của quý vị để dẫn sanh. Thành như vậy tôi hỏi quý vị vô chùa, quý vị để dẫn sanh. Nhưng mà bây giờ đó, bây giờ tôi thấy có một cái người mà rất là nặng nề trong này nè. Bây giờ đâu mất rồi, cô dự hướng đâu mất rồi. Đó, hai ông bà này không có đứa con nào hết. Mà bây giờ có cái nhà San Francisco. Nhà San Francisco là nhà không có bây giờ bán, không có rẻ đâu khi họ mắc mẻ. Thấy không? Mà bây giờ hai ông bà này đó, mà để cho chết một cái đó, chính phủ nhảy vô lấy hết. Có không? Bởi vậy đừng bao giờ đi máy bay chung chiến thấy không?
Ba nuôi. Ba nuôi.
Thành ra ông bà nãy nó đang là chưa có nói. Nhưng mà ông bà đang kiếm con nuôi.
Con
hả?
Con có hiếu lắm. Mắt mẹ ăn chay.
Quý vị thấy rõ không? Thành ra đó, đối với người có tài sản á, quả thật á, lâu nay tại sao hai ông bà không có vô làng? Có làng ở dưới rồi. Ông bà ngon lắm mà có lúc hồi mua hơi mấy miếng ở micro nữa đúng không? Mua để giúp cho làng. Rồi bên Indo thì cũng mua 2-3 miếng, nhưng mà rồi bây giờ sao? Cái nhà đó thì chưa bán được. Thành ra bà rất cần bán, bà muốn buông rồi đó, chưa bán được. Thấy không? Thành ra quý vị thấy chịu rõ đi rõ ràng không? Khi mà về già, thế cái nhà này ta ốp rồi. mà không có đứa con nào hết. Thì như vậy quý vị có thấy Đức Phật nói rõ ràng không? Tài sản là con rắn độc mà. Quý vị thấy rõ không? Thay vì mà nếu mà ổng bảo là nghèo không có cái gì thì giờ này vô Lạc Di Đà rồi sáng tụng, trưa tụng, chiều tụng, mà bây giờ là kẹt cái đó mà bán thì không dễ, bán rẻ thì uổng. Mà bây giờ đồ của ổng bảo hồi đó tôi nhớ là trong nó đi từ trong ra ngoài là không có chỗ đi rồi nha. Rồi sao bảo bây giờ thầy xuống cái dưới Indo kiếm một cái, khi mà bảo mua xuống mà bán được cái nhà rồi, bảo mua cái storage, hai cái storage dưới thì hết đồ nữa. Vì thấy rõ chưa đó. Thành ra nó cũng khổ. Mà bây giờ đâu phải là nó chết thì chết liền như vậy, nhiều khi sống tới 20 năm sao, phải không? Thành ra vừa rồi bà mới nghe nói bây giờ không có dám vô hồn, mà nghe nói là vô hồn sống thêm 10 năm nữa. Thành ra kỳ này bà nói ba vô cái tầm vô hồn để mà coi như là sống thêm 10 năm nữa đi trời bán nhà. Sự thật mà nói đó, tôi thấy những người mà có tài sản mà không có con cũng khổ, mà có con thì cũng khổ luôn. Như vậy cái khổ này từ đâu mà ra quý vị? Từ cái chỗ mà mình không có nhìn thấu, mình chưa chịu buông. Bây giờ quý vị thấy rõ ràng giữa ông Tệ Hỷ và cái ông Tệ Không. Ông Tệ Hỷ đi theo thầy lâu rồi, ông Tệ Hỷ đã thuộc Kinh Lăng Nghiêm rồi, ông Tệ Hỷ đã từng xuất gia làm sư chú rồi, mà thầy thấy còn mẹ thầy bắt về trả hiếu mẹ đã chết rồi, mà bây giờ không buông là buông cái gì nữa? Quý vị thấy cái khổ này là sao? Chân trong chân ngoài. À, quý vị mà ông Tệ Không, ông Minh Lao bên kia, ông buông một cái là tôi nể ông luôn á. Cả qua đây hồi 7 năm mà dám ký cái giấy giao toàn bộ cái tiền khu. Bây giờ ông hung rồi, ông giao cho vợ hưởng, vợ thứ 6, vợ thứ 5 hưởng. Là mấy quán buồn rồi. Còn cái nhà bán 19 ngàn, cúng mỗi bên hai cái lăng cúng sạch, không còn gì hết. Bây giờ ở ông, bây giờ ông vô nhà, ông ở nhà tăng có thầy rồi. Ăn cơm có đàn đa chính thí rồi. Ông giờ ông ra ông phục vụ suốt ngày cái đi làm lên kén. Thì cái người này là cái người này, nếu hỏi ai giảng sanh thì người đó giảng sanh. Vì ngay bây giờ họ không có nắm một cái gì hết rồi. Thấy không? Cái gì thấy rõ không? Còn ở trong này mà liếc qua mấy cái bà Hồng đó, mà bà nào mà một cửa sắt rồi, hai cửa sắt rồi, ba khóa, bốn khóa. Thì tôi hỏi quý vị nè, ông Phật Di Đà ông nhìn ông đau khổ lắm. Có phải tất cả chúng ta dù con có Phật A Di Đà khi vào làng A Di Đà không quý vị? Có không? Bây giờ tôi hỏi quý vị là ở trong nhà quý vị có 5 đứa con, mà mỗi một phòng đó, đứa nào nó cũng đều có chìa khóa riêng, quý vị buồn không? Rồi chưa thấy nó còn kêu cửa sắt không khóa riêng nữa, nó sợ đứa này chua đứa kia nữa hả? Thì như vậy quý vị buồn một, Phật Di Đà buồn 10. Như vậy cho thấy là những người vô làm Di Đà còn nguyên tham sân si, bây giờ mình có thủ chìa khóa. Cô học anh đến sau chìa khóa có nhiều lắm á, cô gia vua đó. Thì như vậy quý vị thấy vô tu đó mà sau chìa khóa cả chùm, thấy không? Rồi quý vị đi tu bắt quan tai, mà mấy bà mà đeo mà hột sòn rồi vô tu rất là đau khổ. Tôi thấy mấy bà giữ cái túi từ lâu lâu cứ coi 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 dùng cái túi, cái túi. Như vậy là chúng ta ngồi gần những ai? Ngồi gần với những thượng thiện nhân hay ngồi gần những người chôn chĩa? Nếu quả thật quý vị đã tu lâu rồi, biết bao nhiêu pháp tu, thì quý vị đã hết cái đó rồi chứ, thấy không? Chừng nào mà quý vị vô đây mà quý vị muốn giảng sanh hay không là vàng bạc hột sòn lộn vô hết mà không khe đó thì nó giảng sanh à, phải không? Nhưng mà nè, giữ dùm tôi đi bà, giữ dùm tôi đi ông, thấy không? Gửi dùm thuốc qua, chỉ có cái túi này nha thuốc qua. Trong này bảo đảm thiện dụng thuốc qua cũng có nhận dạng cái túi rồi đó. Thì vô đây quý vị thấy không? Tôi với ai? Sao giảng sanh đây? Quý vị thấy rõ ràng không? Như vậy chúng ta còn quý một cái đó quá chừng. Mà Đức Phật á, là Ngài nói là ai xin cái gì Ngài cho đó, từ cha mẹ Ngài không cho thôi. Thì như vậy Phật hạnh phúc là gì? Phật buông hết tội à. Thành ra quý vị thấy rõ, một cái ông thầy vô chùa tu có lúc đầu rất là thanh tịnh, trang nghiêm, đình đáng giác. Cái tâm xuất gia ban đầu mấy bà này thanh tịnh lắm, nghe đọc cái làng Di Đà thanh tịnh lắm, tôi bảo đảm. Ngay cái lúc mà tôi lập làng Di Đà vừa xong mà động đất chết hết mấy người đã dặn sẵn hết á. Tại sao vậy? Tại vì lúc đó cái kiểu thiện hội nó rất là sống hàng. Quý vị nhớ nè, gọi cho Tài Quang, Thiện Hòa đó. Bây giờ mua được cái làng ở dưới Bám Sông Tiên rồi, Indo rồi, 1 triệu bạc. Giờ có 70 phòng, mỗi một bà nào tin thì gửi vô 15.000 đô la, hỏi chỗ nào không cần biết. Quý vị nghĩ quý vị tin cỡ nào? Có không quý vị? Alo, tôi là thiện hội đây nè, sư phụ kiếm được miếng đất ở dưới Cali nha, lập làm nha. Bây giờ ai có 15.000 hai tuần lễ gửi về hỏi địa chỉ đâu không cần biết. Tại vì hát cho địa chỉ về cộng nhau vô nó mua rẻ. Quý vị nghĩ cái miếng đất nó vậy mà có 1 triệu đồng à? 70 phòng, 5 mẫu, 100 cái nhà cầu, 2 cái nhà hàng, một cái nhà là ăn một hồng chánh điện, một cái nhà có hồng đức ở ba phòng mà có chịu ví dụ gì nghĩ sao bây giờ mua sao, một cái nhà ba phòng ngủ là có hồng đức ở, một cái phòng lao đi luôn cộng với 70 phòng cái sạc cộng với 2 cái nhà hàng 500 cái bạc kim đó, 100 cái nhà cầu trong đó ống suông 5 mẫu đất cùng ở sổ có triệu bạc cái gì nghĩ cái city nó nói nội cái miếng đất mày với 500 cái bạc kim là tụi bay cũng cả 1 triệu xe không đủ rồi hả, không thể định chỉ kêu trá con đường 12 nhà đó thấy không đó chút xíu cái đường mà trắng nhựa thôi thì như vậy đó quý vị có niềm tin cỡ nào, quý vị hầu như là quý vị 15 ngàn mà không có một tờ giấy lộn, cũng không biết cái địa chỉ ở đâu, cũng không có cái công chắc, thì như vậy quý vị thưa được không, quý vị ký trả lại cho thầy mà, như vậy niềm tin quý vị đặt với thầy là thanh tịnh an nghiêm mình nhận giác không sợ mất, mà khi gạt 1 ngàn cũng gạt, quý vị đồng ý không? Thành ra lúc đó quý vị thanh tịnh dễ sợ lắm, nhưng mà vô rồi ở thời gian là thấy nó đụng nó chạm đủ thứ chuyện, tự nhiên nằm trên trời cơi nóng nảy, mùa hè thì nóng thấy không, rồi vô đây rồi buồn rồi không biết sao tự nhiên ở nhà đứa nào cũng 3-4 phòng không làm vô đi chui vô cái phòng nhỏ xíu à, nó lủi ra lủi vô nó bắt đầu thối tâm, thối tâm rồi nghe những chuyện thị phi nói xấu về sư phụ đủ thứ chuyện, nó bắt đầu dội ra thanh lọc. Nhưng mà quý vị nghĩ coi, những cái đó là rất là bình thường, những cái đó rất là bình thường. Nếu mà quý vị mà nghe những cái chuyện mà sôi động, những cái chuyện mà đánh phá hoặc là những cái chuyện phiền não mà quý vị vẫn ở trong đó thì tôi không có cái dấu để làm nữa, tại vì quý vị đã thanh tịnh hết rồi phải không, mà nhờ nghe động các quý vị bỏ chạy cái sao thì bắt đầu có giống với quý vị nó lên nó đỡ buồn phải không, nó chờ phải đâu được vô cái ra cái mày bỏ một vụ mà nó xấu cái chuyện mày mấy đứa chạy ra cái mày mấy đứa chạy vô phải không, chạy vô thì có việc cho ai chứ việc cho ông chạy được nó làm chứ không thể ngồi tụi kinh mà nó buồn bắt đầu sang tên sang đồ rồi bà này vô vô thì sửa lại cái ý bà này, sửa cái tu lạnh bà này, sửa cái con rê là làm cho ông thì vô nó có công chuyện kinh tế nó lên bây giờ thấy rõ chưa, thành ra như vậy nó mới vui đó, thành ra đối với thầy thể có gì buồn hết á, thầy thấy cái làng Di Đà rất là vui phải không, mà ngày nào đó mà trong làng mà thương thầy hết là không có được đâu, phải có người thương người ghét, ngày nào mà quý vị đi nói thầy không lai là được hết tất cả người trên thế giới thương là không phải tôi rồi, tại vì vị cộng nó cũng thương tôi, tức là tôi là cái gì của vị cộng, vì thế nói cho tôi chỉ có bất giả thương tôi thì vị cộng không thương thì tôi mới xài được, còn ông thầy nào mà cái thứ nào cũng xài được hết cũng thương không có được rồi, thành đệ tử của tôi mà bà nào nói tôi được thương 100% thôi các bà thì đi ra khỏi làm không phải đệ tử không lai, tôi có được bao phải rồi thấy không, ngón tay ngón dài ngón ngắn mà ngón nào cũng thương mấy bà là không đúng rồi, là phải có một số nào nó thương và một số nào nó ghét đó. Thì từ đó khi đó quý vị hiểu là không có cái gì để buồn trong thầy, bây giờ quý vị tu để rồi chứng cái quả niết bàn, niết bàn là nơi không có tham sân si, rồi mấy ông a la hán nó không có tham sân si cùng ở với một cảnh giới niết bàn cho là tịnh cư thiên có gì vui đâu, không tham ở chứ không tham đâu có vui phải không, mình không tham ở với người tham nó biết mình là cao thủ, thế rõ chưa quý vị, thành ra từ đó tôi nghĩ là cái cõi này nó đẹp lắm, nếu quý vị chuyển cái tâm đi, cõi này nó đẹp lắm, mình ra bác sĩ rồi mà mình ở toàn là những người không bệnh thì cái ông bác sĩ nó 3 năm sau bỏ bằng mẹ cho rồi đi hả, quý vị thấy rõ chưa, khi quý vị hiểu rồi đây là cái trò đùa trò chơi thôi, không có cái gì làm chúng ta khổ đó, ngay cái nhà bài pháp này về quý vị thấy khổ, bây giờ quý vị nói khổ thôi, bây giờ có cái bà kia bà than gì trong này nè, những người chưa trả tiền nhà ốp thấy những người trả ốp sướng không quý vị, sướng không, sướng chứ, nhưng mà chưa sướng đâu, trả ốp rồi đó thì có cái khổ của trả ốp, trả ốp rồi đó thì tiền thế vẫn còn nguyên à, thì nghĩ sao thì có một nguyên à, mà trả ốp rồi đó thì cuối năm thấy không có leo gì được thế trời á, người mua lương rồi tới bắt đầu xong lấy EJT ra rồi mua cái nhà thứ hai cho mướn, phải không quý vị, cho mướn xong rồi đó gặp cái người đàng hoàng á thì nó còn đỡ, mà gặp cái thứ mà nó vô mà nó ăn quen phe rồi nó có con nít rồi nó đập nó bỏ nó 6 tháng thì chưa được sư đuổi nó ra còn phải cho nó 2 ngàn nữa, có không quý vị, tôi đi sửa nhà mà tôi biết hơi bỏ ra là bao nhiêu tiền đâu mà nhất là lỗ nữa, đuổi nó ra còn phải cho tiền nó đi nó cái gì, tôi nè vừa rồi tôi mới sửa một cái nhà cầu một cái gì biết không, chồng nó giận nó mua xi măng nó đổ xuống ống xô đó rồi đúng cái xịn nách quay sẽ sờ măng cái cục coi như xi măng nó đóng nó lại tốn 30 ngàn để làm lại cái ống cống mới đó. Với cái kỹ thuật mà nó biết tại tôi đi sửa hoài nó sửa cái hết nó đập cho hư cái nó rít gà nó kêu CT lại cái CT lại sửa xong cái đó, cái nó đập cái tủ lạnh, nó nói tủ lạnh hư nó không trả tiền, sửa cái tủ lạnh xong cái nó phá cho mày cầu bay, phá cầu bay, cầu bay nó phá cái cầu, nó phá riết 6 tháng sau rồi nó lấy mua cái xi măng nó đổ vô trong cầu, nó lớn cái xi măng nằm dưới của gì nghe hết cả cái nhà của gì. Thành ra đâu có sướng đâu. Thành ra giờ những cái người mà đang có trả nợ thì bây giờ tôi dạy cái hết khổ liền nè. Bây giờ quý vị cũng giống như nhà mướn vậy thôi, gì ở Mỹ này là nhà mướn cái gì của tạm hết rồi, phải không? Thì bây giờ ở ở nhà mướn á thì nó được cái lợi của nhà mướn, mình muốn đi đâu mình đi à. Còn ở cái nhà mua là cái gì cột nó 30 năm à, đúng không quý vị? Rồi bây giờ quý vị nói bây giờ tôi không có cái xe đi, quý vị vẫn còn có hai cái chân hả? Như cái ông gì mà CEO của hãng Apple có mấy chục tỷ đô la đó, ông Mông Thư đó, ông có đầy đủ hết thì ông có mạng để sống để hưởng không quý vị hả? Như vậy bây giờ nhà cho nó con không có cái nồi nấu ăn, quý vị cũng còn có cái hai cái tay nữa, không phải quý vị nghèo cái nồi không có cái mũ dùa đâu hả? Như vậy quý vị thấy còn cái gì quý vị khổ nữa? Ở Mỹ này quý vị khổ gì chỉ tôi coi coi hả? Và quý vị nói quý vị có 1.000 trong nhà băm thì quý vị cũng giàu hơn 60-70 triệu người ở bên Phi Châu không có được 1.000 trong nhà băm, có không quý vị? Thì từ đó tôi thấy cái gì khổ cái gì nữa hả? Khổ là do cái gì tham thôi. Mà cái từ cái tham á, mà không được nó sinh ra cái sân. Mà có tham sân tức là có ngu. Như vậy thôi, ngu mới là tham sân hả? Bây giờ tôi hỏi cái gì cái chết này, ai có chết không? Ai cũng phải chết. Mà tại sao phải sợ chết vậy? Thành cái pháp tu của tôi đó là dự bị trong chung là cái mà chưa bây giờ ông thầy nào dám làm hết. Tôi mua hồn rồi đó. Mà hồn mà 40 ca lông nha. Nó thích ca lông. Tại sao vậy? Gặp mấy bà sổ sữa mà đang vô, cái bà nó 60 ca lông khiên sao được. Giống như là bà Cúc á. Bà Cúc sang vô xe bà 60 ca lông, mà mua hồn 40 ca lông. Ông chữa thì chỉ cần 2 ca lông, 10 ca lông thôi.
Dạ. 8 mà mới đủ. 8 ca lông
mới đủ. Bây giờ tôi nghĩ ngoài à. Bây giờ cái gì quý vị cũng đã rách chạch hết rồi, thấy không? Làm nhảy dù quý vị cũng thi nhảy dù rồi, làm việc đồng quân cũng học phát sinh này rồi, làm thủ đức cũng qua cái trường thái quân nhục rồi, Đà Lạt cũng đủ hết rồi, cái gì quý vị cũng biết, nhưng mà cái chết kể cả tôi cũng chưa biết nữa, thấy không? Vài bữa nữa là tôi á, tôi làm bữa show này xong là cuối cùng tôi chui vô động là tôi nghe quý vị không thế nào nữa, thấy không? Quý vị quay, thấy không? Rồi hay lắm, khi mà tôi chui vô tôi làm chết á, thì lúc đó mà tôi dặn mấy cái ông mà trong cái ban mà trị sự tôi bây giờ chia tăng ni ra để cai quản mấy cái đàn như thế nào là tôi nằm không tôi nghe. Phải không? Phải không? Quý vị action lắm rồi nha, mấy tôi này action lắm đó. Đầu tiên á là ông Tề Minh ông nói bây giờ mướn mua cái hộp giấy ở trong Costco nó bán có mấy trăm á. Tôi nói hộp giấy tôi hỏi Costco nó mày mua để chôn làm thì được chứ mày mua đi, tôi nói là thực tập nó không được, nó leo ra đi vô mấy bà mập bể hết rồi, cái hộp người ta bán để đốt thôi, khiêng nó là đồ mã. Nó bắt đầu chạy vô nhà Hoàng Diễm Phúc, nhờ ông Phúc hỏi cái bà Hoàng Diễm Phúc, bà nói cái này phải nói thật nha, cái hộp mướn là tao mướn nhiều lắm rồi, phải không quý vị? Tao mướn cái là ngày pháp tang là một ngày rồi kéo nó ta để xác chết nằm đó là ngày ngày di quan là hai ngày, bắt đầu đi chôn rồi bắt đầu khiêng cái xác là bỏ ra cái hộp giấy rồi đi đốt. Thì như vậy trong mấy chục năm tôi làm nhà hoàng cái hộp này ân lý cũng 100-200 người trong đó rồi, mà bây giờ quý vị dám chui vô cái hộp mà có 100 người chết trước quý vị dám vô không? Không dám. Thành ra tôi mới mua cái hộp mới, hộp mới bây giờ sợ mấy nhà Việt Nam nó cũng ẩu lắm, mình không biết sao thành vô ngay Costco luôn. Hộp mua cái loại 2.500 bên Costco là bằng ở bên nhà hoàng bán 4.000 quý vị, đẹp đàng hoàng, chọn màu là lượng nó lớn nhất 40 ca lông, để từ đứa mập cũng leo vô được, thấy không? Đừng nói về cả tôi thích tôi trước đã. Thì như vậy đó là cái kỹ thuật này đó là tôi làm cho quý vị biết là tôi nói là quý vị đang chết với các kỳ tử. Tôi làm cái đám này là tôi nói quý vị đang giữ phá tu, rồi quý vị đổ ngột chết thầy làm lễ phá tan rồi thầy giảng là sáng cũng quý vị nghe nhạc thầy khai thị không? Thầy nói chọn 6 loại nhạc để khai thị, đọc lúc nhạc mà vô nhập quan khác, thấy không? Thầy nói 6 loại sáng quý vị chỉ nghe cái lời là mới nghe được có một món thì còn 6 bản nữa, rất là hay. Rồi nằm ở trong đó đó, chẳng hạn như có vợ có chồng thì như cô nằm trong thầy ổng hoài để tan, thấy không? Rồi bắt đầu thầy khai thị, thầy kể tình nghĩa vợ chồng sau rồi cũng cúng cơm dân là hương qua thỉnh đầy đủ hết, thấy không? Mình hồi xưa mình chết mình không biết nó thế nào, bây giờ mình vẫn nghe, là theo trung ấm mình vẫn nghe. Rồi khi đó ra xong 20 khúc á, tới hồi mà đi tặng qua đó thì tôi tính rồi, mà qua thiệt thì nó hao quá, mua qua giả, qua giấy, tặng cho hết tốt thì tặng, rồi bắt đầu đóng bằng tài lại. Mà còn nghĩ tới cái chuyện là phải chế ra có bình oxy thì đóng vô còn sao, có cái bình oxy rồi cho đóng, rồi bắt đầu làm để đóng quan, rồi đẩy di quan đi, rồi bắt đầu xong thì cái người khác vô. Rồi ra tôi thả cho bị tờ giấy, trong tờ giấy này nó có những cái 1 đến ABC. Khi nằm trong đó quý vị giống như người chết, chỉ còn lúc này quý vị không niệm Phật được mà chỉ còn có nghe tiếng niệm Phật và cái trị. Quý vị bao nhiêu phần trăm nghĩ về Phật A Di Đà? Trong khi quý vị chết bất thiện tử, bao nhiêu phần trăm quý vị nghĩ về con cháu? Bao nhiêu phần trăm có những điều gì mà chưa có được là bao nhiêu thực hiện đó? Đánh vô tới đó, cuối cùng nó ra một con số, dùng cộng ra số 17, 19, 20 trừ trừ đó, thì bên Phật tâm sẽ cho biết quý vị đứt dây như vậy. Quý vị tiếp nhận cái lời khai thị của thầy bổn sư như vậy thì quý vị ngay lúc đó quý vị sẽ đi về cõi nào, và nó cho biết quý vị đang thiếu về phước, thiếu về huệ, thiếu về tu. Thì trong này nó có 3, một là văn huệ, tu di huệ và tu huệ. Mà cái người nào mà tu mà ra huệ, cái người đó mới được giảng sanh. Còn cái người nào văn huệ, cái người đó chỉ là cái thư viện thôi, thư viện chứa sách và là động tao thuốc thôi. Tư di huệ thì cái đó là phát triển. Quý vị nghe thầy giảng pháp ở đây nè, là quý vị văn huệ. Do văn huệ bây giờ về nhà quý vị thấy nó nhẹ nhàng lắm. Như hồi sáng thầy khai thị vấn đề mở từ vi quán, thì quý vị do nghe đó quý vị phát ra cái trí huệ, là ba lần chọc mình, bắt đầu mình dùng cái từ vi mình làm cái dụng khí để giải tỏa cái phiền não. Thì cái đó là văn mà sinh ra trí huệ. Rồi về nhà quý vị nghe cái bài pháp này lại là tư di huệ, tức là tu huệ, viết tắt là tu huệ. Mình tu, mình vừa nói dẫn cái mình thầy, mình áp dụng cái từ vi đó. Cha mình đi thì vợ chồng mình nó làm biên mình, cái mình khởi cái tâm từ bi quán, là mình dùng cái đó quá giải phiền não. Tới một lúc nào nữa đó là coi như là quý vị đạt được cái trình độ là quý vị văn huệ, tư duy huệ và tới trình độ tu huệ đó, thì quý vị đi vào cái thế giới cực lạc rất là dễ. Nó không có chỉ cần 10 niệm thôi. 10 niệm là sao? Đức Phật A Di Đà ngài có cái tâm từ bi, mà Đức Phật A Di Đà trong đó 48 lời nguyện đó, mà quý vị chỉ cần quý vị có 10 cái nguyện giống Đức Phật A Di Đà, quý vị làm sao? Tôi nói thẳng luôn, quý vị kiểm coi, trong 48 lời đại nguyện của quý vị có Đức Phật A Di Đà, con nguyện khi con thành Phật, cõi nước con không có ngục hình, hai loài ngạ quỷ súc sanh sanh thành nơi đó, con nguyện con thành Phật. Thì mình coi mình đang là loài ngạ quỷ hay súc sanh, mình còn một chút chiếu tâm nghĩa là tham lam bọn sẽ kỹ, mình là cái loài ngạ quỷ súc sanh, mình mãi mãi không bao giờ mà giảng sanh được. Và cái điểm rừng rất là quan trọng. Mà mình tu tới cái kiểu mà mình cái coi cái mắt mình thấy sắc mà mình không có dính líu á, mình là cái mắt của là súc sanh luôn đó. Hả? Con chó đưa nó con cái nó có súc sanh không? Nó mới hợp. Bây giờ con bồ câu nó thấy cái cô gái đẹp, hay là con bồ câu nó thấy cái cục vàng nó có khởi tâm không? Không. Nó vẫn là một cái loài sinh vật. Từ đó quý vị để ý, tu mà bật hết cái đó trở thành ra là cái level của một loài súc sanh, cái gì? Thấy không? Thành ra tu mà vẫn có đầy đủ phiền não, mà biến phiền não trở thành ra từ bi đó, thì quý vị thấy là thành công. Chứ bây giờ quý vị nè, cái thấy đầu tiên mà khi một cái người Mỹ da đen vào đây, con chó nó thấy cũng vậy, mà con người thấy cũng vậy, mà con mèo thấy cũng vậy. Mà đối với con người cái thấy đó là cái thấy thanh tịnh, vì cái thấy con người có cái ý thức phân biệt, mà mình không có chấp nó là Mỹ đen, mình không có kỳ thị nó, mình cao hơn con thú. Còn con thú thấy cái đó, nhiều người tập cái đó tu nó trở thành là chứng thiền mà đi đọa vào là thú dần đó quý vị. Tu để rồi cha mẹ bệnh không thương, trở thành ra là thương ghét không để lòng. Thương ghét không để lòng nằm giữa hai chân ngủ là nói chung chung của các con nói của đường tổ. Nhưng mà không phải vậy. Ha? Không phải vậy. Gặp người thương, gặp người ghét, nhưng mà mình không có khởi bị người ta lung lay phiền não. Chứ còn con chó nó thấy cái người da trắng, người Việt Nam nó cũng không thương, gặp người nghèo nó không ghét, thì nó vẫn là con thú mà thôi. Thành ra nhiều khi mà tu á, dũng thiền mà người ta khai thị sai đó, quý vị kẹt vào cái đó, quý vị tu trở thành là cái loài mà không có cái tâm từ bi. Mà bên này người ta yêu cầu tu, Đức Phật không biểu quý vị là không có vọng tưởng, mà biểu quý vị chuyển ra cái tâm từ bi. Còn tu mà biểu quý vị vô niệm á, là trở thành tu để trở thành người mái. Thấy rõ chưa quý vị? Tôi được thành người mái robot. Mà tôi bắt quý vị chỉ cần có chánh niệm. Mà chánh niệm là bữa nay từ bi hỷ xả là chánh niệm. Còn ai mà biết tôi được thành vô niệm, hồi đó tôi nói cho vợ chồng của mình hồi dự hướng, họ nói là bên kia có một vị thầy mắc là vô niệm, mà niệm không được. Tôi nói cô niệm Phật chỉ cần có chánh niệm thôi, cô không cần vô niệm, vì cô vô niệm cô trở thành người mái không có niệm được. Hả? Người mái sau này nó sẽ chế ra đi làm việc được không có gì. À, người mái sẽ hút bụi, người mái này kia, nhưng mà người mái nó không có niệm gì hết. Người mái mãi mãi không bao giờ giảng sanh. Bây giờ để ý dùng cái, thành ra cái tâm chúng ta bây giờ nghĩ nè, cái tâm gốc chúng ta không bao giờ nó lay động hết. Mà bắt đầu cái tâm mà do ý thức học, ý thức hệ. À, như vậy cái hình ảnh cái gì mặc một cái áo tràng vô đây, được mấy bà già khen là cái người này Phật tử thuận thành. Và hình ảnh một cô gái sinh trưởng từ Hoa Kỳ vô đây mặc cái riết vì trời nóng, vô đây nghe pháp, quý vị cho là mất dạy. Thì cái đó dựa trên cái tiêu chuẩn nào mà mất dạy, cái tiêu chuẩn nào là đạo đức tu hành? Hả? Cái cô gái đó cổ mặc cái bộ đồ mà đúng cái đồ hiệu, mặc cái quần ông địa vô đây, quần jean ông địa, và một cái ông mặc cái đồ áo tràng. Thì như vậy cái cô mặc quần ông địa được cho cái nhóm trẻ nó nói là cô này mặc đồ, ở nhà mua đồ. Còn cái ông này chỉ họp với mấy ngàn bà Phật tử cho mặc áo tràng này thôi. Thì từ nay tôi nói rõ đường lối của tôi, từ nay những người nào thích mặc áo tràng đi chùa Tết của tôi vào cái dịp lễ mà đầu năm tôi làm cho đại diện sư, quý vị cứ đeo áo tràng mặc cho tôi, không ai cấm cái gì hết. Và các lớp cho cái của quý vị đó mà có áo dài Việt Nam cứ mặc áo dài vô với thầy, nó vẫn đẹp như thường để cấm. Và mấy thanh niên bây giờ cảm thấy mắc cỡ khi bắt nó chưa có chịu, nhất là đứa con cái gì nó cứ mặc áo quần tây sơ mi cà vạt nó thoải mái đi. Thì như vậy quý vị thấy rõ, ở trên cõi cực lạc nhân dân người ta ăn mặc cái gì cũng đẹp, mà tại sao mình càng tu mà mình tu mà mình càng khổ? Là bởi vì cái Phật nói những quả đạo mà tu mà nhịn ăn nhịn mặc rồi nằm trên sương trên gió thì cái nhân khổ là cái quả khổ. Mà giờ mình tu đó, mình vô đây, sở dĩ tại sao Phật bắt cái hàng đệ tử Phật này đó ép sát thì Phật có nói trong một đoạn kinh, vì ta mới thành Phật, những cái người mà đến với ta toàn là những đạo đỏ thể và những đạo mà tu khổ hạnh, bây giờ ta cho nó ăn quen nó bệnh liền, nó ăn ngày có một bữa à, thì ta mới ra lệnh ngày một bữa. Hay lúc đó toàn là những ông theo Phật cái gì đây, Xá Lợi Phất cũng tu theo bên khổ hạnh, Môn Kiền Liên cũng tu bên khổ hạnh, những ông kia toàn là những ông tu đạo và bên Bà La Môn mà đạo khổ hạnh, Ni Kiền Tử theo Phật không. Thành ra từ đó mình phải nhìn thấy rõ, đối với thầy mình tu một vị tăng mà tu càng ngày mà ổng đi càng nở càng nền, ổng làm sao cái sức tồn ổng càng ngày ổng càng u sầu thì ổng mới tu sai. Mà một người cư sĩ mà càng tu mà càng ngày cái chồng mình càng bỏ đạo, con mình còn chán đạo thì người đó tu sai. Bữa nay thầy phải chỉnh lại cái sức tồn này. Tôi nói rõ cho quý vị 20 năm nữa tôi hỏi ngay nè, con của Chánh Quán Lượng thì quả mai tụi nó còn có thể đến với Phật thì nó nếm được đường pháp gì? Nó dám thể, nó có thể là nó bỏ ra 500-300 một tháng để nó cúng như tụi con, thấy không? Nhưng mà tôi hỏi con, những cái cô ngồi dưới đó, tới đời cô rồi, cô nó có bỏ một ngày thứ bảy chủ nhật vô đi nghe thì giảng pháp, có bỏ ra vài trăm cúng không? Hay là nó để tiền, nó để nó mua cái iPhone 6? Hả? Quý vị thấy rõ chưa? Như vậy những cái chùa chiền mọc hàng trăm hàng triệu đô la đây, ai sẽ là cái người duy trì nguyên thần năng? Hả? Quý vị thấy rõ không? Mà bây giờ những cái việc quý vị đi chùa về đó, tại sao nó đạo Phật sẽ là mạt? Chính quý vị về than thở, quý vị về quý vị than trong chùa nó phiền quá, tao đi tao bị cái này tao bị cái kia, thì như vậy má ơi, má đi vô đây ăn chay niệm Phật, má vô tụng kinh thưa quý vị sớm để rồi má về má ôm một mối phiền não má than thở, tại sao mà ai bắt má vô chùa? Như vậy có phải chính quý vị là những người triệt tiêu cái bồ đề tâm của nó không? Mà ai là làm chính những ông thầy lãnh đạo làm cho quý vị thối tâm, phải không quý vị? Quý vị thối tâm rồi quý vị về than thở với chồng, than thở với con, thì sau này chính những đứa đó nó không có lý tưởng gì nó đến chùa nữa. 20 năm nữa quý vị coi, khi quý vị ở những hàng tuổi 40, quý vị đi vào 60 thì con quý vị nó lên 40 rồi, tới cái tuổi bắt đầu nó tìm hiểu tôn giáo thì nó không bao giờ nó đến với mình đâu. Nó đến với con giáo mà ta mặc ca đoàn mặc áo ngon, đến với tinh lành, đến ca hát ăn chơi muốn ăn gì ăn, còn vô để bắt ăn chay bắt ăn ngại ngửa bắt nằm đất rồi nghe giảng pháp rồi giới lực đủ thứ. Thì như vậy cái lúc con cháu sinh trưởng ở Hoa Kỳ nó có cái niềm vui gì để mà nó tiếp tục duy trì cái hệ thống chùa chiền này? Mấy bà vô làm Di Đà, ngày vô như thế nào, ngày ra là buồn về tháng, bảo đảm bà nào về nhà má sao chán má giờ lỡ rồi. Bây giờ mày nghĩ là tao, bây giờ tao ra kỳ tôi lỡ tôi luôn chứ sao. Cá trong lờ đó lên con mắt, cá về lờ lúc lắc chưa vô đó. Thành ra sao đây? Nhưng mà thật ra bây giờ cái đó, bây giờ bây giờ nghe cái bài pháp này đi coi cái khổ này từ đâu mà ra? Cái khổ này là do cái bản ngã mà ra hết. Hả? Cái bản ngã mà ra hết. Quý vị dẹp vô cái bản ngã cho thầy đi. Hả? Bởi vậy trong kinh Di Ma Cật á, Đức Phật đang giảng, người nào mà tu Bồ Tát đạo mà lúc hành đạo nó tâm thanh tịnh thì khi thành Phật thế giới tinh tịnh. Đức Phật A Di Đà khi ngài tu Bồ Tát đạo là khi mà ngài là Pháp Tạng Tỳ Kheo, tâm ngài thanh tịnh trên thế giới ngài ai cũng đẹp hết, dân chúng đều có 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, thì ngài sẽ là Phật. Như vậy là ông bổn sư mình hồi tu với tâm không thanh tịnh, bây giờ sau mà tăng ni thì người đẹp người xấu, rồi cõi ngày ưu vật ba la, rồi đến ngày Đề Bà Đạt Đa, rồi lăn đá giết Phật. Phật nói nè, đừng có nghĩ vậy, sẽ được Pháp tâm ông còn cao thấp. Ông coi kỹ ta nè, ông coi ta thấy thế giới này, lúc đó ông vô cõi trời mà coi như là Phạm Dương, ông nói nè, tôi thấy đến cái cõi này đẹp lắm, không khỏi cực lạc. Thì Đức Phật nè, lấy cái chân đè xuống mặt đất một cái, tự nhiên cái cõi ta bà này biến thành vàng ròn thanh tịnh, không thôi có cực lạc. Phật hỏi thấy đẹp không? Sao là Phật nó đẹp quá? Thì sau đó Phật rút chân lên, cái là trở lại quế độ. Thì như vậy có phải là Phật ám chỉ rằng muốn cho cái làng Di Đà trở thành cõi cực lạc, quý vị lấy cái chân đè cái bản ngã quý vị xuống đi, đè nó xuống, còn lại dưới là cái mặt đất đi, ai chà ai đạp gì cũng được, ai nói gì cũng được, quý vị không còn cái bản ngã nữa, thì có phải là đất đai nó trở thành ra là cõi cực lạc không? Mà bắt đầu quý vị muốn coi như cái làng Di Đà dậy sống, dỡ cái chân lên, tao là bà nội, tao là bà ngoại, tao nấu cái món này chà chuối là tao biểu mày phải cắt chuối trước bỏ nước dừa sau, mà cái tao là bà cố nè, tao biểu mày bỏ nước dừa trước bỏ dừa sau, thì như vậy là dở cái chân lên, bản ngã nổi lên là trở thành ra là ta bà quế độ, mà đè cái bản ngã trước thì trở thành là cực đạt. Ở trong nhà quý vị vì bản ngã với ông chồng quý vị hơn thua xem chiến tranh hả? Chứ ông chồng mà nói cái gì quý vị cứ ngọt ngào hết, kệ nó, không đúng sai gì quý vị mình cứ làm thôi. Vợ có bảy loại vợ đó quý vị. Vợ như mẹ là thương chồng như mẹ, như mẹ thương là cái người đó lên cõi trời. Đức Phật dạy cho con dâu của các phụ động đó quý vị, nó bản ngã con nhà giàu đó. Mà vợ như chị là không có trách em, nhà vừa lo cho chồng như chị, mà vợ như là quan gia đó là như là vợ của ông Dượng á, đi đâu sợ đó. Thấy không? Vợ như là kẻ có là làm với chồng rồi không thương tiếc, rồi xài cổ đi sức binh phá hoại, là vợ như kẻ có. Thì chồng cũng có bảy loại chồng đó quý vị. Vợ có bảy loại vợ mà chồng có bảy loại chồng, mà quý vị sống tròn như vậy đi là quý vị được lên cõi trời của Phật, chứ không phải vô đây đâu. Tôi thấy vô chùa đó, càng ngày quý vị càng tu đó thì cái tiền ba lăng nó càng giật, mà vợ chồng nó càng gây lỗi gỗ nhiều hơn nữa. Nó thật sự mà nói, quý vị nhìn kỹ thôi, thành quý vị không có công đức. Ngày nào mà quý vị tu mà ông chồng đều có hạnh phúc thì ngày nó công đức. Thì bây giờ tôi có chỉ mấy cái pháp tu cái gì là chưa hiểu đó, là đầu tiên không có tiền là vô gặp cô Diệu Khai cúng dường cái mặt không sân, thấy không? Bữa nay tôi không có tiền, nhưng mà thầy Thông Lai nói nhận cái mặt không sân đầu tiên vô cười nụ cười, thấy không? Bây giờ tôi hỏi quý vị, một cô gái đẹp cách mấy làm tiền kỹ sư đi nữa, tại sao mấy bà con gái mà càng học cao mấy bà càng ấy chồng? Tôi đố quý vị, các người đàn bà mà càng nổi tiếng càng có tài thì các bà đó là càng cô độc trong vấn đề tình cảm, tại vì mấy bà quá giỏi đi rồi, ông nào cũng né hết, không à. Còn ngược lại đó, mà một cái cô gái không có đẹp nhưng mà cổ lúc nào, bây giờ tôi hỏi mấy bà cưới dâu nha, một con đó, đó nó là bác sĩ, nó có phòng mạch đàng hoàng, nhưng mà hở vô nó hái nó quýt cái mặt nó sân dần 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 dần. Bây giờ tôi hỏi cái người đẹp cách mấy mặt sân là xấu là đẹp cái gì? Xấu. Mà có lấy con vợ rất là bình thường, nhưng mà lúc nào nó cũng cười, nó cười hoài thôi à. Thì như vậy á, quý vị có cái mà cúng dường cái mặt không sân. Thì bây giờ quý vị đến chùa, từ nay quý vị nào mới thì mọi người cũng biết rồi, đến tất cả các chùa ở Sacramento, chùa ở San Jose, chùa ở đây, là vô chùa cái là gõ chuông cái bột đàng hoàng, đi xe ngon lành đàng hoàng vô thiên ngang gõ chuông đi. Là ông thầy đầu trì kiếm một giờ thùng thuốc siêu công đức, hỏi cái thùng công đức chỗ nào thầy mừng lắm, thấy không? Mà khi mình nghe nó vô đến chuông á, là hỏi công đức là ông mừng rồi, nhưng hỏi chi cái rồi nó sao mới dạ đứng tại ngay cái thùng nó dạ con xin cúng dường cái một cái nụ cười không sanh vô trong cái thùng công đức này, có ai biểu thầy không ai biểu, thấy không? Thầy cúng dường cái đó là ông mừng rất là khoái, thấy không? Cúng cái mặt không sanh là tươi cười đó, phải không? Ông Phật khoái mà ông thầy không khoái. Thì như vậy đó, ông thầy cái bắt đầu ông xả mình nó vậy đó. Ủa, hồi xưa bà đi với thầy Thông Tai vậy, đưa coi coi bà kiếm bao nhiêu. không kiến gì hết á, ổng biểu cúng cái mặt không sân, ổng nghe có lý à ha, là bây giờ đi nữa đi. Chứ thật sự bây giờ một cái bà làm với nhà bếp mà suốt ngày bà ai vô bà sân xin cho miếng ớt đi chùa mà báo hại nha, vô đi ăn cay thì mấy bà ghét, nhưng mà cái bà kia bà vô đây mà công quả, bà không có cúng gì, bà xuống là làm cái mặt không sân chị à, để tôi kiếm chị miếng ớt, kiếm cái ghế và tôi kiếm chị cái ghế, chỉ cần áo tràng tôi kiếm chị áo tràng, lúc nào cúng dường nụ cười và cái mặt không sân si, thì cái mặt quan hỷ đó thì cái người nó đem lại cái hạnh phúc cho mọi người. Rồi từ nay tôi nói quý vị nghe, cúng dường cái mặt không sân á là quý vị được hơn là cúng tiền, mà hở cúng tiền rồi mà quý vị về quý vị sân hận, quý vị buồn, quý vị tiếc á, thì quý vị rất là gọi là được cúng. Đối với thầy và thầy mà khen chuyện đó, thành ra từ nay quý vị đi tu bao nhiêu quý vị chỉ có phước đức gì, ông xã quý vị rất là đau khổ, của chồng công vợ cúng làm sao mà ông chồng ông vẫn tán thán, thì có nước là cúng cái dường cái mặt không sân là ông sẽ tán thán ngay. Về nói với ông xã, ở trong này có nhiều người nào mà đi chùa mà ông chồng chống á, cúng dường chồng sống đưa tay lên. Vậy nói bữa nay là tôi chuyên môn thầy chỉ là cúng cái mặt không xanh. Thì sẽ có công đức. Tại vì đi như vậy chồng mình có công đức. Chồng mình nó không thủy bán chùa. Tôi nói thật cho quý vị nghe. Thành đối với thầy, thầy thấy cái hệ thống Phật giáo nó sẽ lạc hết rồi. Nó sẽ lạc hoàn toàn hết rồi. Bây giờ tôi trở về vấn đề Phật đạo, tôi nói cho quý vị nghe. Nghe. Trong kinh Phật nó nói là sau này đời mặt pháp. Trong kinh Bổn Tích cho quý vị lắng nghe đi. Có cái đoạn là nó đem nó bán ta đó. Thì tôi hỏi quý vị bây giờ ông Phật Ngọc ông lên lên chỗ nào? Bây giờ quả thật ông Phật Ngọc ông nói ta chỉ dán thần của ta, ta chỉ dán đĩa của chúng ta vào Phật Ngọc, thì như vậy những cái Phật đồng, Phật đất, Phật xi măng trở thành mất giá hết. Thì như vậy ông Phật này ông có bình đẳng không quý vị?
Không.
Hả? Mà ông Phật này ông nói như vậy rồi thì như vậy quả thật ông này không phải là ông Phật rồi, mà ai nói chứ? Tại vì ngày đó ông bỏ hết ngai vàng địa ngọc, ông đi tu. Mà bây giờ khi ông còn phàm phu mà ông dám bỏ mà ông thành Phật, ông được quý ngọc. Cái chuyện đó là chuyện xa. Quý vị thấy rõ không? Rồi bây giờ ai là nạn nhân đây? Ai là nạn nhân của cái vụ Phật ngọc đây? Chính mấy bà già nè. Ở trong thì bà nào mà đi làm chả, làm nem cho các chùa tổ chức Phật ngọc đâu? Tôi nói đây nè, một cái chùa ở trên tôi thôi, tôi nói tên là Xe Tàu đó, mới vừa Phật Ngọc xong nè. Thì bây giờ đó, trước khi họ tổ chức Phật Ngọc, bây giờ trên đó có 23 ca sĩ và cộng với Diệp Thảo. Thì tôi hỏi bây giờ ca sĩ, 23 ca sĩ mà hát một tuần rẻ không quý vị? Cộng với Diệp Thảo rồi ở khách sạn máy bay bao nhiêu? Rồi cái tiền Phật Ngọc 15 ngàn nữa, đúng không? Như vậy đó, muốn mở Phật Ngọc kêu là Phật Ngọc hòa bình thế giới. Nhưng mà Phật Ngọc đi tới đâu 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 thấy đâu hòa bình đâu. Quý vị thấy rõ cái quả thật mà ông Phật Ngọc là hòa bình thế giới. Tôi nói với Obama liền, thỉnh ông Phật đó dục ngay ngay cái ai sẽ tụi tôi sẽ chết ngay. Cần gì mà thảm không? Obama đi. Phật Ngọc đem đoàn bình thế giới, bây giờ ai sẽ thổi giáo đó đang chặt đầu nhà báo, đó đang chặt đầu những người khác. Giờ tôi nói Obama xin ngay Phật Ngọc 15 ngàn. Obama bây giờ đang tính đánh mà không có tiền nè, bầu cử sắp nơi, bây giờ muốn đánh á, đánh mà kia mà đánh không quân không á cũng phải tốn vài trăm triệu đô la. Thì bây giờ thôi ông tốn có 15 ngàn à, kêu cái vợ chồng ông Châu á thả dù Phật Ngọc ngay đó. Mà tôi thấy ông Phật Ngọc đi tới đâu là cái ông thầy với ban tổ chức là gây lộn có lỗi hết rồi luôn. Vì thế rõ chưa, ông Phật Ngọc hòa bình thế giới đâu thấy. Bây giờ tôi giả sử như bây giờ tôi nói sẽ là Phật Ngọc sẽ đem hòa bình tại cái nhà có Phước Hoa này nhau. Cái bắt đầu Phước Hoa đó, ê, chừng nào làm. Sang năm, ha, tôi thí dụ thôi chứ đừng có tưởng thiệt nghe không. Sang năm là nơi đây, lúc đó là Phước Hoa mới nhìn lui nhìn tới cái nhà mình chặt quá, Phước Hoa mới kêu thợ gì đi co lại cắt hết cái dàn giữa gì. Cái dạng sai rồi đó, Phật Ngọc cái chết, thấy không? Rồi bắt đầu là phải dẫn động nê bồ rồi này kia, là rước về là đầu tiên nó tính 15 ngàn. Mà giờ Phật Ngọc này người ta đều có ca sĩ hát kèm, bắt đầu mình muốn 25 ca sĩ. Thấy người ta 23 thì mình muốn 25. Là mở ca sĩ cho hát rẻ thôi, hát phí thôi đó. Mình dẫn động tình cảm là 2 ngàn một người thôi. Mà Phật Ngọc phải hát tuần với nhau quý vị. Thấy không? Vô nhập đầu tuần này tới tuần sau mới mãn. Thì 15 ngàn cho cái vợ chồng cái ông mà mình thì Úc. Rồi 25 ca sĩ là tốn 50 ngàn, phải không? 50 ngàn 15 là 65 ngàn. Bây giờ 25 ca sĩ ở như vậy đó có chịu ở không?
Không.
Má người cái xử lý mình phải ở không? phải bước vô nó phòng ngủ, phải không? Rồi vé máy bay là sơ sơ là đây phải có 100 ngàn. Thì 100 ngàn bắt đầu mới bà giảng thuốc bà cho tôi kiếm thuốc cho bà hỏi sao. Bây giờ tôi nha, tôi vô đây tôi làm chả nha, tôi làm bánh tét nha, tôi làm chả giò nha, tôi làm bánh bao ha. Bắt đầu ở đây cái là bắt đầu làm cái này. Thay vì á Thiện Vũ thuốc bà 10 lần làm tóc, bây giờ để một cái đây là, đây là bán cơm bán chả để dẫn động cho Phật tộc hòa bình. Rồi mấy bà già đua nhau mà làm, rồi bắt đầu thay vì thuốc bà thì ngày thứ ba thì tụng kinh, thì thuốc bà chở một rổ bắn rổ chuối rồi xuống dưới bán ở dưới đó. Bán rồi như vậy được 6 tháng trời, gom được như vậy khoảng tiền 20 ngàn. 20 ngàn đó mấy bà già này làm cũng gần chết luôn, phải không? Rồi như vậy là tôi nuôi chưa được 10 người ca sĩ đó quý vị. Ai bị bóc lột đi quý vị? Chính mấy bà này. Hòa bình đâu thấy. Thay vì bây giờ không có phần học thì giữ cháu ngoại, cháu nội, còn nấu cơm cho chồng, cho con ăn. Bây giờ không có gia đình tan quan gây lộn, gây lão tùm lum mà trời. Nó từ đó là tôi nói thật, Phật học mà hòa bình thế giới, tôi tổng thống Obama bỏ 15 ngàn, thích thích Phật thả cái bụng ra, sẽ nói chết không? Một cái trò lừa đảo mà quý vị thấy đau khổ như vậy đó. Mà vậy mà với nhiều người tin. Thì mấy cái người chạy theo mật ngọc là đa số là những người mà mê tín, là chạy theo tướng hết trời đâu quý vị. Quý vị thấy rõ mà, tại sao trong này ai làm tiệm neo đưa thầy coi. Nhiều lắm á.
Nhiều lắm mà phải.
Đầu tiên là tụi con thờ ông Địa như vậy. Hả? Thờ ông thần tài như vậy. Phải không? Thờ ông Địa, thờ thần tài đủ thứ rồi. Bây giờ chẳng hạn như mà mùa đông sắp tới nè, là bắt đầu mua thuốc, mua cà phê là thọt lét mà mua không đắt này. Thì bây giờ nghe vài bữa có phần ngọc về đây thêm một miếng thì cái ruột ổng ra chắc linh lắm, phải không? Quý vị thấy rõ ràng không? Thì đạo Phật là đạo chánh tính, mà quý vị thấy phần ngọc đem hòa bình thế giới. Mà cái ông phần ngọc này sản xuất từ đâu? Sản xuất từ ở Việt Cộng đó. Cái đầu tiên mà thành lập xong đó là nó đưa về ngay Việt Nam, Việt Cộng trải thảm đỏ, có phải không quý vị? Đó là một cái dự lực mà nó là nó cho thế giới thấy rằng là mấy cái thằng cộng sản nó cho thấy rằng đây là ta có tôn giáo, có phải nó trải thảm đỏ nó đưa không? Hả? Vậy là 5 triệu đô la làm cái cuộc phật ngọc này nó lời quá chừng rồi quý vị cộng trừ, quý vị lấy bao nhiêu chùa? Hả? Quý vị nhân coi, bỏ ra có 5 triệu à, mà cuộc phật ngọc này nó kiếm là mấy trăm triệu rồi đó quý vị, phải không? Nó đi từ Việt Nam, nó trải thảm đỏ qua, đi tới đâu mà chỗ nào nó lần cuối cùng không à? Lần cuối cùng. Rồi trở về để mà nhập tháp, tại sao nhập tháp vậy? Quý vị thấy rõ chưa? Mà bây giờ quý vị coi đi, cái phần ngọc này bây giờ mới vừa xảy ra mới đây, cái hình ảnh họ mất cấp tùm lum, trời có quý vị? Họ vẽ, họ mất cấp tùm lum mà coi lại đó, cái mặt học bây giờ mà sau khi một cái chiếc mà nó đi bị lật ở bên Đức rồi đó. Bây giờ vô rồi cái bà vợ cũng như phần ngọc này giống nhau cha này. Thiệt, có thể nói thẳng luôn. Bởi vì tánh thầy nói thẳng nè, ông Phật Ngọc này mà quá thật, ông nói ông chỉ linh ở trên Phật Ngọc là tôi nói thật đó, là tôi ra là tôi bỏ đạo liền. Thật sự mà nói tôi bỏ ngay, ông là không phải ông Phật nữa, mà ông là trọng nhà giàu khinh nhà nghèo. Ha? Thì như vậy đối với thầy đó, một cái Phật Ngọc mà ra là viết bao nhiêu Phật giấy ở xung quanh đây, thấy không? Từ đó chúng ta mới thấy cái điên đảo của chúng sanh. Quý vị nhớ là một cái điểm là cái Phật Ngọc xuất phát đầu tiên thành công xong là đưa về tại Sài Gòn ra tới Hà Nội, có không quý vị? Và ai đứng sau lưng Phật Ngọc? Quý vị trả lời giùm cho thầy đi. Ai đứng sau lưng Phật Ngọc? Cái đó là tôi nói thẳng luôn cho quý vị, lâu nay là quý vị không thấy được cái hình đó. Và vị Phật nào đó quý vị thấy rõ cũng đều mở mặt 1/3 hết. Thấy không? Đa số các đức Phật hình ảnh đều đúng lực, cái quý vị coi đó, một Phật đúng, một Phật thiệt, ngồi ở trạng thái là mở mắt thiền định 1/3 thôi. Nhưng mà ông Phật mà Phật cậu nó trưởng trắng luôn.
Học lét, Phật lét.
Tại vì nó bóc xương, bóc xương. Rồi cấm quý vị là không được trang điểm để làm trò muốn hát, mà nó dẫn Phật cậu nó xong xong nhiều vấn đề, trẻ ra mày nữa. Buồn eo. Eo đó là tại vì nó móc xương như này ra để nó làm ra nó bán đó. Nó thành ra ổng trợn trắng không nhìn. Không sao hết. Thành ra từ nay quý vị thấy cái cách của thầy là cách là khai mở trí huệ. Đạo Phật là đạo trí huệ. Tôi hỏi quý vị như vậy thôi. Bây giờ đó cầu an cầu siêu mà mấy ông thầy có an chưa? Quý vị vô cái mặt ông này nó rầu hết, mà vô cầu an trời cái mặt ổng nó đưa đám mà biêu tới mình, biêu cái nhà mình á, tiền mua gạch mình có 2.000 mà đi ông thầy tới 50.000 nữa. Sao mình ăn đây hả? Quý vị thấy rõ không? Họ vô đầu tiên mà quý vị muốn giết cái sứ quả, hỏi ông thầy nó còn nợ không? Và đa số tôi thấy là ông thầy thì con mua giùm thầy chúa con, thì thầy còn nợ nhiều lắm, thấy không? Thầy còn nợ cái mặt kinh, thầy còn nợ con làm thầy, còn thầy còn nợ thầy nó mua giùm đi, thầy giết sớm bỏ đảm thầy cầu an cho con. Và thầy ông sao ăn nổi, ông nợ như trước nổi mà. Cái gì để ý coi đó. Thì hỏi ông thầy như vậy làm sao siêu đây. Bây giờ tôi nói rõ cho quý vị, hãy vô cầu an là hỏi là thầy đã ăn chùa, đa số mấy ông thầy là vô đi con giúp giùm thầy cái này, cái thầy khổ quá. Bây giờ cái chùa này nó còn thiếu cái cửa tham quan, chùa này nó còn thiếu cái nhà trai đường, thiếu cái này thiếu kia tùm lum hết. Thì như vậy đó, mình chỉ có cái lòng tiệm nghe mà hơi ế thôi, phải không? Mà mình vô mình trúng 100, mà trong khi đó ổng cầu an cho mình á, mà trong khi đó là ổng là coi như là ổng đang ở dưới địa ngục còn ổng cầu an cho mình. Thì như vậy còn cầu siêu hả? Ông bà mình đang ở cõi trời tứ thiên dương đang hưởng phước, phải không? Mà ông thầy này ổng tội nhiều quá rồi, phải không? Ổng tội nhiều quá rồi, thành ra là ổng mà hồi hướng công đức cái tự nhiên mà rất tọ. Tôi thấy rõ ràng như ban ngày. Bây giờ tôi hỏi cô nha, mà cô bây giờ cô vô trong chùa đó mà cô biết cái ông thầy đó là công an mà sư quốc danh, phải không? Mà ổng mượn đạo tạo đời, phải không? Cô có dám hồi hướng cho ba má cô không? Vì ta gì để như vậy còn đỡ, phải không? Cái riêng điệp của ba cô đó là 700 là cũng khá rồi, excellent rồi. Nhưng mà ông này ông có 300 điểm mà cũng để vô thay gì cái may mắn của bà già của cô đang trả cái may mắn cho cõi trời tứ thiên chương á, làm tháng chỉ có 4 cái hộp sò thôi. Thì đi đi 700 mấy, ông thầy nào cũng được rồi, tôi sẽ đưa cái đi đi vô để vô bà già có lại khoảng 300, thầy kia trả thầy cái bố lượng nhà anh đang. Tối đó mới về, con ơi, mẹ đang trả cái hồ gạch đó là có 3 chấm, giờ ông thầy nào ông ghi cái sới vô mà trả 24 chấm. Tôi nói thẳng vô quý vị đó, thành ra cái đầu tiên á mà ông thầy nào vô quý vị xin sớm cầu an là quý vị hỏi là thầy có an chưa, ông thầy đâu có an đâu, quý vị thấy rất là khổ hả? Bằng chứng là cái này nó có xảy ra ngôi chùa tại Lốt rất là đẹp mà bỏ mấy trăm ngàn mà sau cùng 3 năm không hoàn tất city nó bị ủi có quý vị.
Có
hả? Như vậy hả?
Bắt buộc
tại vì mấy năm làm không xong cái rồi xét tới là nó đóng, thì như vậy mấy trăm ngàn đó ai lãnh vô đây? Thì như vậy cái ông trụ trì đó, phải không, mà ông đề xướng ra cái chương trình đó mà ông quý vị viết cái sớ cho ông mà thôi thân gian cho nó là rung nè. Thành ra khi quý vị tu đó, quý vị thấy nó không có gì hết đâu, mà khi mình nghĩ lại coi cái việc tu mình có đúng không, đâu có phải vô là đông bình tây quả rồi coi như là cúng rồi lại rồi bày ra. Quý vị thấy bây giờ cái bệnh của chúng ta là gì? Đầu tiên là có một ông thầy nào ở trong cái chùa, phải không? Cái chùa đó bắt đầu là thiếu tăng, ông thầy một mình ông được, nhưng mà lãnh hơi 2 ông qua để phụ. Cái chùa là có trụ trì rồi, thiếu ông tri khách, phải không? Thiếu ông tri sự, phải không? Thiếu nhà bếp thì tri khố, phải không? À, thiếu ông tri lễ, 4 ông. Qua 4 ông rồi ở thời gian gây lộn có cái gì? Xin lỗi, có mấy người đến năm ba à, chia nó nhiều quá. Bây giờ cái đám bà cũ ra sao rồi? Bây giờ con gọi sư phụ nói về đám ma đó, phải không? Thì không có đâu. Thì bây giờ thứ hai để coi như ngày mai hoàn mãn là thầy về San Jose, là sáng thầy bay về bển là thầy mới tính được. Thì nó có nói chuyện chú Nga rồi, tối thầy gọi cho con, thầy đang thuyết pháp nè. Đám ma không nói cái gì. Thì như vậy quý vị thấy bắt đầu á là trong 4 ông đó Thiện ông người Trung là hợp với một số Phật tử người Trung, ông người Nam hợp số Phật tử người Nam, ông người Bắc hợp số người Bắc. Lúc đầu là chia ra ba nhóm, ra cái ba ông chạy ra bay lộn với ra thời gian, cái là tranh giành ảnh hưởng. Cái chùa tự nhiên á, đang hòa hợp tự nhiên là thành ra là phá hòa hợp tăng, quý vị thấy rõ không? Ra rồi cái người này chạy mới, người kia chạy mới, bắt đầu đi chạy mua cái nhà. Đầu tiên đâu có tiền đau, thì mình mướn cái nhà, thì từ cái mua gần đau, rồi cái thỉnh Phật, thỉnh này, thỉnh kia. Thay vì một cái chùa kia đã gần cả ốp rồi, cái ra tự nhiên cái chia ra là cái chùa này nói xấu chùa kia nói xấu chùa nọ. Quý vị thấy rõ ràng, cái chuyện đó có xảy ra không quý vị? Rồi giành giật Phật tử với nhau. Mà trong này cũng thờ Phật Bổn Sư, cũng thờ A Di Đà, mà ông thầy nó là cấm này không được đi bên kia, mày đi mày tao không cho, đừng nhìn mặt tao, có không cái gì hả? Như vậy tu cái gì quý vị? Tu để thành cái gì hả? Cấm nhìn nhau. Bây giờ tôi hỏi bây giờ nè, bên Tịnh Tông Học Hội cũng là niệm Phật A Di Đà, cũng tụng Vô Lượng Thọ, bên thầy Không Lai cũng tụng niệm Phật như vậy, mà chúng ta thấy rõ cái trên không có chia, mà ở dưới này chia hết, chia hết ra rồi đó, quý vị thấy rõ đâm nhau. Thì như vậy nó làm cho ai chảy máu, chính Phật chảy máu. Thành ra rồi đó, rồi làm thời gian rồi lại chia ra ngôi chùa nữa. Thành ra đầu tiên quý vị thấy ở San Jose có mấy ngôi chùa thôi. Hồi đó tôi nhớ năm 80 cái chùa Sư Bà Đàm Lụ thôi, không có dài bao cái, là chùa của sau đó là Hòa Thượng Nhất Hạnh qua lập với ông Tịnh Từ ở trên chùa Diện Kiên Thâm, rồi chùa Liễu Quán, rồi chùa này chùa kia, cái dài dài. Bây giờ San Jose cũng 40 cái chùa rồi, đúng không quý vị? Bây giờ Sacramento cũng cái chùa cái, phải không quý vị? Nhưng mà Phật tử cũng nhiêu đó nè, bây giờ thấy rõ không? Mà Phật tử ngày xưa đó thì rất là giàu, mà Phật tử đi thời gian Phật tử nghèo hết rồi. Thật sự mà nói là nghèo hết rồi. Tại sao vậy? Vì cái tâm quý vị mà đến lúc ban đầu đó quý vị tung hết trưởng rồi. Bây giờ tôi nói rõ nha, bây giờ tôi lập làng Di Đà rồi, bây giờ bắt đầu có những người họ lập thôn Di Đà. Cô biết chuyện đó không? Tại vì làng Di Đà thì bây giờ họ không có làm lớn được, họ làm thôn Di Đà. Rồi mấy mốt thôn Di Đà chịu không nổi, xã Di Đà, xã Di Đà tới tổ Di Đà, rồi tới cụm Di Đà. Tới mốt nhà hàng Di Đà. Có rồi, nhà hàng Di Đà đóng cửa rồi. Như vậy quý vị thấy rõ không? Thì ai là cái người gánh đây? Thì như vậy chúng ta tu mà cứ càng ngày càng chia phe, chia nhóm. Như vậy chúng sanh vô biên thề nguyện độ, mà chúng ta phiền não vô tận thời viện đoạn, mà pháp môn vô lượng thời viện học. Thì cái đầu tiên mà thầy thấy bên đây chỉnh đốn lại cái hệ thống tu hành của trong cái hệ thống thầy thôi. 20 năm nữa con của bà Diệu Mỹ nó cũng không bao giờ nó phát tâm như là Từ Quyên với con đâu, thầy bảo đảm. Nó chỉ chơi trên người Mỹ. Tại sao tôi phải làm mà tôi phải cúng dường, tôi phải đi với cái sân, tôi enjoy. Thì như vậy những ngôi chùa này tương tự sẽ đi vào cái ngoại diệt và bán mua gạch nhà băng lấy. Ai vào trong cái này lấy, siêu quốc dân lấy hả? Siêu quốc dân sẽ nhảy qua lấy hả? Tại vì việc cộng tiền mua có không quý vị? Họ nhảy qua, họ sẽ quản lý hết cái hệ thống này. Thấy không? Thì đó quý vị thấy rõ. Còn cái làng Di Đà của thầy vẫn sống được. Hai cái làng Di Đà lý do tại sao? Mãi mãi dù đây 100 năm nữa, 200 năm nữa, thì cái nước sinh hôn vẫn là cái ác mộng của người Hoa Kỳ. Thấy không? Thành ra khi bắt đầu con cháu quý vị giờ nó coi cái làng Di Đà sơ sài lắm. Nhưng mà khi quý má qua đời rồi đó, nó sẽ vô nó thăm những khủng khốn, khủng đo. Đúng không quý vị? Thì nó vô nó thăm rồi nó thấy ở thì lúc này cái thời gian mà cỡ như là thầy đã tịch rồi, thì cái lớp mà con cháu đệ tử của Hồng Đức mấy bà này cũng đi hết rồi, thì lúc đó là còn nói tiếng Mỹ không à. Thì người Mỹ họ vẫn ám ảnh. Thì lúc đó cộng đồng người Việt mà nói sanh trưởng từ Hoa Kỳ, thì họ thấy là trong này vẫn có một cái sức tùng nó hoạt rất là good. Thứ nhất là đây không lấy tiền già tiền hôn của quý vị, là system của sư phụ. Nó sinh hôn quý vị vô là bao nhiêu tiền nó lấy hết, có không quý vị? Và quý vị ăn uống đâu được tự do, quý vị đâu được tự do nấu nước, đâu có một cái chánh điện để sinh hoạt đâu, con cháu quý vị vô đâu có được ở lại trong đó đâu. Thành ra cái này, cái làng Di Đà nó vẫn tiếp tục duy trì. Mà tại sao duy trì? Tôi nhờ vào con cháu của quý vị đó, con cháu của quý vị và cái youth center của tôi đó. Mà tại sao tôi lại không nghiêng về gia đình Phật tử mà tôi bắt tay với Boy Scout? Vì Boy Scout nó không dựa trên tôn giáo mà nó dựa lên những người trẻ tại Hoa Kỳ thích cuộc sống tự lập và thích những cuộc sống mà independent mà không bị ràng buộc vào tôn giáo. Nếu tôi lập gia đình Phật tử là tôi bắt nó tụng kinh chú đệ bi rồi lại Phật này kia, cái đó không hợp với Boy Scout. Mà Boy Scout có nghĩa là công giáo cũng được, Phật giáo cũng được, mà đào tạo cho những thanh niên thiếu nữ sinh trưởng ở Hoa Kỳ mà sống trong tinh thần tự lập, phải không quý vị? là giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau, yêu thích cuộc sống nghĩa là xã hội. Thành ra cái đó là cái youth center nó hỗ trợ, cứ mỗi một năm 400 đứa vào youth center, tôi hy vọng có 4 đứa, 5 đứa sau này trở thành là những người sẽ là cận sĩ nam, cận sĩ nữ đi vào duy trì cái system này thêm một vài thập niên nữa. Còn dưới cái nhìn của thầy, thầy thấy rõ ràng tại sao bây giờ hàng loạt nhà hàng, cái những nhà thờ mà bị bán, bây giờ hiểu rồi đó. Nhà thờ bán tại vì cái system họ cũng không có đồng, không có còn đủ cái sức quyến rũ của đến Phật tử đến đây. Bây giờ quý vị quyến rũ đến chùa là gì? Quý vị còn thích tụng pháp hoa được phước, quý vị thích thấy tôi bác quan trai được phước. Nhưng mà giới trẻ Hoa Kỳ nó thấy tôi bác quan trai nó được phước thì đâu, vô lại là bắt không được ăn ngon, không được make up, rồi phải nằm dưới đất nữa, thấy cái đó không còn hợp với khẩu vị tụi nó nữa. Còn đi tu nó được phước, trời ơi, ra cái tóc con đầu má còn đẹp, đi vô tu lại cạo đầu trong con số hình, phải không? Thành ra càng đi tu nó thấy là càng ngày má nó càng xấu đi, thà là tu luôn. Thành ra từ đó cái thế hệ trẻ nó không có enjoy gì với Phật giáo đó, mà chúng ta về cái chúng ta cứ than phiền. Đa số cái gì than phiền, tại sao tôi nhận được những cái email nó gửi vô trong cái website của tôi, sư ông tại sao kỳ vậy, má với mà bà ngoại con, bà nội con ở trong đó xong rồi về than thở quá chừng. Con nghe nói chuyện với mẹ con thì cái gì Down syndrome phải sửa lại, nếu không tụi con sau này tụi con không xuất bỏ cái system này đâu. Thì cái khóa tu tới này ở bên Phi La đó, tôi có một cái buổi nói chuyện mà dành cho Boy Scout, nó đưa những cái đứa nhỏ mà con cháu của mình mà dưới sự hướng dẫn của Boy Scout. Quý vị sẽ nghe nó ngồi nó nói, nó muốn cái gì ở trong Phật giáo này, nó muốn cái gì, nó muốn. Thì tôi đặt câu hỏi nó làm sao để duy trì cái hệ thống này cho nó phù hợp với cái văn hóa của người Hoa Kỳ, mà nó cũng không sai tinh thần giác ngộ của Đức Phật nữa. Thành ra đối với đứa nhỏ, quý vị vô bắt nó tụng kinh niệm Phật chưa chắc nó đã thích, mà ngồi với nó giải thích làm sao mà khi xảy ra những chuyện phiền não, những cái chuyện mà sắp sửa ly dị, những cái chuyện mà sắp sửa mà bây giờ phải đứng trước bàn, một là chia con, một là chai sức bọt, làm sao để hàn gắn nó. Cái đó là cái chuyện mà ở cái những thế kỷ tới hay những cái thập niên tới là đạo Phật phải nhảy vào đó. Nó sắp sửa ly dị, nó đang hai đứa tụi nó không thể nào hòa hợp, mà mình làm sao mình giải quyết cho nó để nó xóa bỏ những cái đó, để cho gia đình nó không bị đổ vỡ, là cái mục tiêu của đạo Phật. Nghĩa là đối với người Hoa Kỳ là chúng ta phải giải quyết ngay tại đây, chứ không thể chờ tới cực lạc ăn cái bánh vẽ. Đối với sư phụ là sư phụ nhìn cái rõ như vậy, thành ra cái đường lối sư phụ chuyển rất lẹ, mà chuyển như vậy thì nó làm sốc một số cái người lớn. Nhưng mà quý vị sẽ thấy cái Tết này, thầy ăn Tết với rõ ràng quý vị thấy rất là đẹp. Tôi sẽ thông báo người lớn tuổi vẫn giữ truyền thống áo tràng nghi thức đàng hoàng, có những cái khóa. Còn lớp trẻ tôi cho vô cái rõ, hết cái thời tụng kinh của mình xong, tới lớp trẻ vô mặc áo dài, vét tông, sơ mi vô nó tù, và đưa những đề tài trong xã hội ra giảng nói chuyện không, chứ không có nặng tụi nó. Thì như vậy tôi rất là thoải mái trong vấn đề đó. Quý vị các thầy đại sư, mình có xen kẽ vô đó để cho cái thế hệ thứ hai thứ ba nó đến. Mà tôi nói gì chứ mà tôi nói cho đệ tử từ mấy cái cô mà từ 40 trở xuống vẫn khoái như này, Tết vẫn thích mặc áo dài Việt Nam như thường, có không quý vị? Hả? Thì như vậy tại sao lên cõi cực lạc để được cái gì cũng đẹp, mà tại sao bây giờ mình tu cái nhân cái gì cũng xấu hết vậy? Cái đó là cái sai. Từ đó là thầy phải coi rất lại cái này, mà coi rất lại thì phải đòi hỏi có những người có mở cái tâm ra mới ủng hộ cái sự tình của thầy. Cái sự tình của thầy bây giờ đó là tăng ni của thầy, quý vị đếm coi. Cái người mà có khả năng mà để thương yêu mà còn trẻ bây giờ chỉ có cô Hồng Đức là cổ còn được cái sự yêu thương của đại chúng. Trẻ bên kia là thầy Tệ Minh thì ổng lại yếu về cái mặt sinh ngữ và không có bằng cấp đại học bên Hoa Kỳ này. Mà không có bằng cấp đại học Hoa Kỳ này thì nói cái lớp trẻ nó không nghe. Quý vị có đồng ý không? Bây giờ thầy Tệ Quán thì ổng ok. Ông thầy Quán sinh ra một con nhưng mà ổng tốt, sau tốt nghiệp đại học bên Việt Nam thì qua đây ổng cũng học mấy năm đại học ở bên Hoa Kỳ. Và ổng đã đi lính Mỹ nữa. Mà cái lương hồi hưu của ổng, lương ổng bỏ là ổng lương 6 mấy ngàn năm đó quý vị. Cũng không phải là dân dở. Thì ông thầy Quán ok, mà ổng cũng đã 40 mấy tuổi rồi. Vì thế coi, bây giờ cái lớp như mấy cái người này bây giờ đó, ngày hôm kia là tôi ở dưới 4 ngày, 5 ngày đó tôi kêu lên tôi coi khả năng á. Thì trong này đó cô Hồng Hạnh á, thì cổ chuyên tụng về Kinh Phổ Môn. Phải không, hai vợ chồng hồi xưa, thành cổ lên cổ tụng Phổ Môn rất là giỏi. Tôi nói cô chuyên nghiệp về Phổ Môn đi, cô tụng. Rồi trong này cô Hồng Huệ là lâu nay tôi giao, cô tụng Địa Tạng, cô tụng 4 giờ sáng cô về tụng Địa Tạng xong. Rồi 6 giờ cô qua tụng Lê Nghiêm thì cô chiên về Địa Tạng, một người chiên đó. Rồi trong này á, cô Hồng Sơn á, cô tụng nhẹ nhàng, tại vì cô nói chuyện chậm rãi, thành là cô chỉ có cuốn dông thôi. nhẹ nhàng cúng dâng là cần truyền cảm, còn cô Hồng Tịnh cũng thuận được, còn cô Hồng Ân á thì cổ bây giờ cổ lớn tuổi rồi, tám mấy rồi phải không? Mà bây giờ đó tôi lập ra cái ban hộ niệm của tôi, bây giờ sao tôi đi đây thì tôi mới chỉ cái technique. Bây giờ giả sử cái ngày tôi không có mặt mà bây giờ tại Bôn Sa có một Phật tử qua đời đôi giờ hộ niệm, thì bây giờ cô này cái tướng cổ có tướng sư bà, phải không? Cô Hồng Liên có tướng sư bà, năm sau thọ đại giới đó y ngủ y thất rồi là coi như thành sư bà. Thành khi ra hộ niệm cái bà này chỉ có cái tài đánh chuông thôi. Thành lúc đó ban hộ niệm vô nó bữa nay sư phụ thông lai không có mặt ở đây, tụi con đại diện ban hộ niệm có làm thì gồm có sư bà Thích Nữ Hồng Liên, sư cô Thích Nữ Hồng Huệ, sư cô Hồng Ân gì đó đi vô. Thì lúc đó quý vị nó dạ hỏi tại sao sư bà này chỉ đánh chuông, tại sư bà mới nhận thất ra, tụi con để cho sư bà dưỡng sức, phải không? Thành ra hỏi sao một cái đánh cái bom của sư bà bằng 10 cái của sư cô. Bà chỉ ngồi phải đến chuông đâu. Bây giờ quý vị nhìn kỹ coi, tôi nhìn cái thực lực của tôi, còn bên kia đó thì ông Tệ Như, ông Tệ Không, ông Tệ Như vừa rồi lên thi để mà niệm Phật, ông niệm giống như người Mỹ mà đọc tiếng Việt cái gì mà rất dễ thương, càng ngọt càng hiểu, thấy không? Vừa rồi cô đâu coi ông có qua thi bên Indo mình đó mà đó, vui vẻ lắm. Vừa rồi thành ra bây giờ tôi nhìn vào cái thực lực tôi, ông Tệ Minh á thì bây giờ ông giỏi bắt ông tụng kinh, khổ hơn là kia ông đưa cái sờ tem mở lớp ra để ông xây dựng, thấy không? Nhưng mà ông được cái ông làm việc ông thanh giáo. Rồi bây giờ ông buồn là ông Tệ Như đó thì nói được tiếng Tàu, nói được tiếng Anh, mà nói được tiếng Đại Hàn nữa, có giờ Đại Hàn nữa. Thành ra ông đó là làm tri khách phụ cho thầy Tệ Minh. Còn ông Tệ Không là cái ông đã ra đời có năm con vợ rồi, thì ông bổ sung lại những cái kinh nghiệm của ông cho thầy Tệ Minh. Thì bên đó tôi cũng mừng được ba người. À, thì ngày mai này có vị Yoshida nữa, tôi chưa biết để trình diện ngày mai nữa sao, hy vọng là trẻ, thấy không? Bây giờ tôi nhìn mấy người này 20 năm nữa chắc còn sống không, 20 năm nữa còn sống không?
Mười năm nữa là đã có rồi chứ,
thấy không? Và bây giờ quý vị nghĩ là sao bây giờ đây? Nhưng mà giờ không sao. Nhưng mà ngày hôm kia tôi nói là quý bà vô đây, quý bà trong kinh Phật có nói rằng những người tỳ kheo, tỳ kheo ni mà 80 tuổi tới 100 tuổi Phật nó không phải là đồ vô dụng. Tại vì một ông tăng trẻ mà vô tụng một thời kinh, ông nói chỉ phước đức có 1/10 thôi. Mà một cái bà già mà trên hàng 7 mà lên tụng một thời kinh, cái bà đó công đức 10 lần, vì họ ở tuổi già rồi mà họ vẫn có khả năng ra tụng kinh bằng pháp để cho con cháu thấy rằng má vô làng Di Đà, bà nội vô làng Di Đà, bà ngoại vô làng Di Đà không phải là phế nhân, mà bà ngoại vẫn còn đóng góp cho cái việc hoằng pháp của đạo Phật. Chứ vô đây á mà mấy bà này á, mình phải cho mấy bà cái tinh thần để mấy bà tiến lên. Chuyện chết sống là chuyện thường, nhưng mà quý vị sẽ thấy nè, trong cái pháp tu tháng tới này coi như đâu, coi như tháng giêng tết năm nay là mấy tháng giêng quý vị, 19 tháng giêng, quý vị sẽ thấy mấy bà này là tôi bắt lên làm chủ lễ trong 500-600 người hết. Mà mấy bà mà làm được một cái mà ngon lành hay chủ lễ mà coi như ăn rơm thời kinh dược sư này kia, mỗi một trong đó hả, bà này chuyên viên về kinh Pháp Hoa, tôi cho tụng phẩm 25, tụng một cái, tại vì mình tụng phẩm 25 trong cái đại dược sư mình những xe kẻ rồi mình tụng dược sư liền, mình tụng cái cộng Pháp Hoa rồi hồi hướng cho những người bình thật. Mà cô tụng xong cái là ông vừa quay tôi bỏ lên YouTube về, bắt đầu chảnh với cháu nội cháu ngoại, thấy bà không phải là đồ vô dụng, thấy không? Thì bà Hồng Vệ bà tụng được một bộ kinh Địa Tạng, Viễn Thượng Viễn Hạ gì đưa lên YouTube rồi đó, ở trong này là mấy bà này tôi cũng cho hết, bà này đứng đây cũng dòng. Thì như vậy những người già không phải là tàn phế trong đạo Phật, thấy không? Còn nếu mà mình không có cái tinh thần đó, Đức Phật nói rõ trong Phật Tâm nói nè, mình cứ cho họ là cái đội vô đây để mà nhờ cửa Phật sai rồi, mình làm cho họ trở thành bà táo, mà bữa nay mình phải làm cho họ thành bà chính trong Phật Tâm bắt buộc, hiểu không? Mấy bà này ở đoạn cuối cuộc đời mà vẫn hy sinh, bởi vì cái ông Ni Lợi Bí Đề là 100 tuổi mà sau khi vào sinh tu không có ông nào nhận cho anh tu, mà sau cùng Phật bắt Bồ Kiền Liên dẫn ông đi bay coi cái cảnh này cảnh kia, sau cùng ông độ gần mấy ngàn người luôn quý vị, ông già đã độ. Thì như vậy đó là kỳ này đó tôi nói rõ, mấy bà làm sao tôi không cần biết, là tai đàn dược sư này bà phải lên tụng kinh, nghĩa là chủ lễ 1500 sân, giá chót là cái pháp hội này không dưới 500 người đâu. Tôi nói cho quý vị nghe, tôi ở một tuần tôi ăn tết ở đó nữa, à, tụng phẩm hơi mồm là ông dưỡng ông quay là bỏ lên YouTube liền, là trong bây giờ ban dễ chúng ta có lên YouTube, thấy không? Là về đó có thể là tôi ngồi dự 100 pháp hội là không hay bằng là cô học hạnh của tụng một cái đoạn bây giờ phẩm 25 thôi, là con cháu nó coi nó thấy bà nội bà ngoại lên ngồi cũng dẫn chúng cái 500 người, rồi bà này cũng vậy tụng Bộ Địa Tạng, bà này tụng Hồng Tịnh, rồi Hồng Sinh thì cúng cúng dâng một cái thời thôi, à, còn cô này là sư bà chỉ việc gõ chuông thôi, thấy không? À, là như vậy. Tôi nói là từ nay tôi khi mà tôi coi qua cái bộ mật tông, tôi mới thấy rằng Đức Phật không có tạo cái tư tưởng người già là vô làm để ăn bám. Mà bên Hiển Tông là coi cái này, hôm trước nay tôi coi Hiển Tông á, là bên tông phái là coi như là ra ngoài để hoàn thắng, là mấy người này chỉ để cho họ, để mà coi như là vô đó để họ tu, để mà họ cho họ thôi. Nhưng mà bên mật tông không, còn thở một ngày nào người đó vẫn còn làm để cho chúng sanh công đức vô lượng luôn. Mà khi nói như vậy là người ta có niềm tin, người ta lên. Còn mình cứ nói người ta không có bên Hiển Tông, cứ nói mấy bà này là cái loại là vô đây là vô tiếp sự, chỉ là thống cho mình không, thì cái người đó thật là không đúng. Đó, tinh thần này rất là hay. Bây giờ thấy rõ. Bây giờ trở lại nè. Trong một vài hệ thống tín ngưỡng cũng nhìn nhận rằng mọi chênh lệch trong xã hội đều do nghiệp. Tôi hỏi quý vị nè, cùng vào chùa mình, cùng tu xuất gia một lượt, tôi thí dụ thôi, giữa sư chú Tệ Như và thầy Tệ Định, phải không? Thầy Tệ Định thọ tỳ kheo trước, mà tại sao quý vị lại có cảm tình với sư chú Tệ Như hơn là cảm tình với thầy Tệ Định? Có phải khác nhau là do cái nghiệp không? Ông Tệ Như đó, ai sai cái gì ông cũng cười, chở đi chợ đâu ông cũng vui vẻ, ông không cần nhàn có không? Và thầy Tệ Định nó theo quá nguyên tắc đi, ông không phải sai, thì là ông làm cho cái nghiệp của ông như vậy cái làm cho người ta từ từ người xa lắm, mà cái nghiệp của ông Tệ Như từ từ làm cho người ta thương yêu. Quý vị có thấy rõ không? Như vậy từ trong nhà chùa mà khi mà tôi đặt những người từ chức vụ thấp lên cao là do cái nghiệp, mà vô trong hãng sữa cũng vậy, cùng đậu ra một cái bằng kỹ sư, cùng cái điểm như nhau, nhưng mà tự nhiên mà ông kỹ sư từ từ lên ông làm, ông coi làm CEO, có phải là do cái nghiệp của ông mà nó tạo lên cái địa vị cao không? Ông đó mà có nghiệp thiện tánh tốt thì ông từ từ thăng tiến, mà ông đó có nghiệp xấu tánh xấu người ta xa rời ông, mà trong hãng sữa mà ai thấy cái ông đó người ta cũng né, thì cái người giám đốc cái hãng không bao giờ cho ông làm những chức vụ lớn, có không quý vị? Từ đó quý vị thấy mọi tất cả nghề nghiệp, chủ trương, hành động đều do cái nghiệp đưa mình lên hoặc nghiệp đưa mình xuống. Theo chủ trương ấy thì một người giết cha giết mẹ, giàu cố tâm hay vô ý, đều phạm trọng tội như nhau. Quý vị lắng nghe đây. Cũng như đối với lửa, dầu vô tình hay cố ý thọc tay vào lửa thì phải bị phỏng như nhau, không hơn không kém. Nếu mà quý vị lập luận như vậy, dĩ nhiên đưa đến một định luật phi lý: đứa bé trong bào thai vô tình làm cho mẹ đau đớn, bà mẹ vô ý làm đau đứa con trong bụng, hẳn cũng tạo nghiệp bất thiện. Chánh hỏi, vả lại nêu ra một sự kiện để giải thích một sự kiện tương tự như trường hợp của người thọc tay vào lửa và người hành động ác là một luận cứ không thể đứng vững. Thí dụ, theo luận cứ trên, nếu ông A sai ông B đi giết người thì chính ông B phạm tội sát nhân mà ông A thì không khoan xả. Vì sao? Chỉ có ông B là người cầm dao là thọc tay vô lửa giết người. Hơn nữa, cũng theo cái luận lý trên, một hành động ác không có tác ý có thể còn tai hại hơn là hành động ác có tác ý. Nói cách khác, cố ý làm ác bị hại ít hơn là vô tình. Và theo thí dụ, người thọc tay vào lửa biết rằng lửa nóng, người cố tâm tất phải dè dặt hơn, nên đút vô họ rút lại liền. Người không biết là lửa nóng, vì không định ý trước, không kịp ngăn ngừa, ác phải phỏng nhiều hơn. Quý vị lắng nghe kỹ đây. Trong sự báo ứng của nghiệp, tâm là yếu tố tối quan trọng. Tất cả những việc làm, lời nói và tư tưởng đều do nơi tâm. Không kiềm chế tâm, tất nhiên không kiềm chế được việc làm, lời nói và tư tưởng. Kiềm chế tâm tức là kiềm chế được thân, khẩu, ý. Quý vị lắng nghe đây. Chính tâm dẫn dắt thế gian, chính tâm lôi kéo thế gian, và tất cả mọi người phải làm chủ cái tâm là làm chủ được cái nghiệp. Nhưng mà quý vị nhớ, bên đạo Phật là nghiệp nó khác với là định mệnh. Trong chuyện Kiều đó, khi mà Thí Kiều mà ông trời ông bắt phong trần là phải làm gái, có không quý vị? Mà ai mà được thanh cao là được thanh cao. Nhưng mà trong độ Phật mình có quyền chuyển nghiệp được. Tôi nói thẳng cho quý vị nghe, quyền có quyền chuyển nghiệp được. Chẳng hạn như bây giờ tôi có cái tật, tôi lên phòng tò, rồi tôi móc, tôi nói thẳng với Phật tử, làm cho Phật tử nghĩa là xa lánh tôi. Thì bây giờ nếu mà tôi vẫn giữ cái nghiệp đó hoài, tôi cứ nó móc kéo tên họ ra làm cho họ mắc cỡ, thì những người đó từ từ họ xa lánh tôi, và tôi sẽ mất lần cái cơ hội để một hoàn pháp đem lợi lạc cho chúng sanh. Và bắt đầu từ nay tôi sửa từ từ, tôi không móc đệ tử ra nữa, mà tôi không nói tên hồi xưa nữa. Mà tôi liệu những cái đứa nào mà có giống như là nó lì gan như khi phụ kêu con là sư phụ biết con là cái thứ chịu lì rồi, thấy không? Còn như bây giờ Phật tử mới mà kêu lên cái gì mắc cỡ, thì tôi sửa lại, sửa lửa lần lần, thì như vậy tôi sẽ không bị làm hết cái tôi, quý vị. Như vậy cái nghiệp sửa được, cái nghiệp sửa được. Tôi đang hút thuốc, tôi đang nghiện thuốc, không có thuốc tôi ngáp, nhưng mà giờ tôi hút mỗi một tháng 30 gói, bây giờ tôi từ từ mỗi tháng còn 15 gói, từ từ còn 5 gói, và cuối cùng tôi bỏ được cái đó là do tôi chuyển được, là tôi làm chủ và tôi chuyển được. Đạo Phật có một cái đó à. Trong sự báo ứng của nghiệp, tâm là yếu tố quan trọng, mà ai còn trôn được tâm, người đó còn trôn được cái nghiệp à. Kinh Pháp Cú cũng có câu: tâm dẫn đầu mọi hành động, tâm làm chủ, tâm tổng tác tất cả. Nếu ta nói hay làm với tâm ác thì sự đau khổ sẽ theo ta, như bánh xe lăn theo dấu chân con bò kéo xe. Và nếu ta nói hay làm với tâm trong sạch, hạnh phúc sẽ theo ta như bóng theo hình. Ta thắc mắc vì sao một vật vô hình như tâm lại có thể gây ra những sự xáo trộn cho thế gian vật chất. Tâm là cái vật không có hình tướng mà có thể gây ra xáo trộn cho một cái ngôi chùa, xáo trộn cho một gia đình, quý vị có đồng ý không? Lắng nghe đây. Xáo trộn do cái tâm đó à. Tâm là cái vật vô hình mà tại sao lại xáo trộn cho ngôi chùa, xáo trộn cho một thế gian, xáo trộn cho một quốc gia? Thật ra không có gì khó hiểu. Chính những cái bộ máy, mà cái bộ máy computer, những cái iPhone, những cái iPad, những cái vệ tinh, những cái satellite, do cái gì mà có quý vị? Do tâm. Tâm của những người kỹ sư, phải không quý vị? Tâm của những nhà bác học. Cái tâm vô hình tạo nên tất cả những tác động báo ứng của nghiệp. Nghiệp không nhất thiết là phải những hành động trong quá khứ mà thôi. Nghiệp báo bao trùm quá khứ và hiện tại. Như vậy nói một cách khác, chúng ta như thế nào trong hiện tại là tùy trong quá khứ chúng ta đã hành động như thế nào, và trong tương lai chúng ta sẽ như thế nào cũng tùy thuộc nơi hành động của chúng ta như thế nào trong hiện tại. Hiểu một cách khác nữa, ta phải thêm rằng trong hiện tại chúng ta như thế nào không hoàn toàn, bởi vì trong quá khứ ta đã như thế nào, mà trong tương lai chúng ta sẽ như thế nào cũng không hoàn toàn tùy thuộc nơi chúng ta như thế nào. Quý vị nhớ, trong sự báo ứng vô cùng phức tạp của nghiệp, ta không thể nào nhìn vào hiện tại mà quả quyết quá khứ và tương lai. Thí dụ, tên cướp sát nhân là ngày vô não, ngày hôm qua là giết chín 900 mạng người, mà ngày hôm sau khi mà quy y với Phật, thấy một người đàn bà đang chuyển bụng, rồi ngài đã khởi từ tâm làm sao là giúp cho cái bà mẹ nó được sanh sờ nở bình an. Như vậy, một cái người hiền lành như ông Thắng, mà một cái người vậy mà ngày hôm sau, quý vị có những đứa nó hiền mà thân yêu, quý vị nghe tin nó giết người nó tù có không quý vị? Thì như vậy chúng ta không nên căn cứ vào một cái người chưa chứng quả để nói rằng cái người đó bữa nay ác và cái người đó thiện. Khi chưa chứng quả, có thể bữa nay chúng ta ác mà ngày mai cho chúng ta thiện, mà chưa chứng quả bữa nay chúng ta thiện mà ngày sau chúng ta ác. Nghiệp quả, quý vị lắng nghe đây. Phật giáo không chủ trương có sự thưởng phạt cho một đấng thần linh toàn trị, toàn năng tối thượng nào ban bố cho những linh hồn đã làm lành hay gây dữ. Thuyết duy thần cố giải thích mọi việc bằng kiếp sống trường cũ trong tương lai mà không biết đến quá khứ. Tôi nhớ con lần khi mà Việt Cộng nó vô chùa năm 1978, lúc đó tôi còn ở Việt Nam, thì nó nói đảng cộng sản là duy vật, không tin chết là có cái thế giới thứ hai, có không quý vị? Chết là hết. Việt Cộng nó vô nó nói chết là hết không? Thì tôi nó đòi vô nó dỡ cái hợp đồng ở trong chùa, nó nói bây giờ cái này nó đang đến Trung Quốc, cần trưng dụng tất cả đại hồng chung, tất cả những cái gì bằng đồng phải đem nộp lên trên phường để mà đem đúc năm đó là nó lợi dụng thôi. Thì nó nói bây giờ ông chứng minh được là bên cộng sản, tôi nói cộng sản cũng là cũng tin có chết là hết, à, chết là có thế giới bên kia. Cộng sản cũng không phải là nói chết là hết đâu. Ông nói ông căn cứ vào đâu? Tôi mới đem một bài thơ, có phải là Hồ Chí Minh có bài thơ là chết rồi đi gặp Các Mác và Lenin không? Có không quý vị? Như vậy Các Mác Lenin mà chết là hết, làm sao cho Hồ Chí Minh xuống đập nó dưới kia chi vậy? Tôi nói vậy cái thằng kia nó không bắt được cho nó phải lui về nữa. Như vậy người cộng sản, ông Hồ Chí Minh ông có một câu là ta chết đi gặp cụ Các Mác Lenin, có không quý vị? Có bài thơ. Thì như vậy quý vị thấy rõ ràng bây giờ tụi cộng sản nó có tin, nó còn tin gì đâu hơn mình tin không quý vị? Tôi nghe nói bây giờ Việt Nam là nó đi coi bói coi đồ còn dữ dội hơn là cái người miền Nam mình nữa nha. Bởi vì thấy rằng có một vài người dựa theo nhận thức riêng của mình cho rằng thuyết nghiệm báo của Phật giáo là một loại nha phiến để tho diệu và ru ngủ người xấu bằng luận điệu như sau. Quý vị lắng nghe đây. Bây giờ anh phải chịu nghèo, có nhiều vị thầy đó, khi mà quý vị vô nghèo đó, ông thầy sẽ giảng thế này, đa số 90% tăng ni giảng như thế này: thầy ơi con nghèo quá, con khổ quá, chồng con á là nó ăn nhậu suốt ngày, nó không làm vậy nó báo đời, thì con phải giữ biết sao. Thầy nói bây giờ á con phải chịu nghèo khổ vì đã tạo nghiệp xấu trong quá khứ, còn cái người kia được giàu sang vì người ấy tạo nghiệp tốt, như vậy thì con phải cam tâm chịu lấy số phận để trả nghiệp đi con. Có nhiều người biểu mình trả nghiệp đi con, có quý vị. Thằng chồng hai ba vợ ăn nhậu rồi mà bắt mình phải làm trả điêu mà cầu biểu trả nghiệp, Phật không có dạy cái đó. Đối với tôi cái đó sai. Lắng nghe đây, trong kiếp này à, anh bị hà hiếp bóc lột vì anh đã tạo nghiệp xấu trong quá khứ, anh hãy nhẫn lặng cái số phận hiếm hoi và nhẫn nại cam tâm chịu trả quả đây. Từ nay anh hãy ăn hiền ở lành, chắc chắn là kiếp sau anh sẽ được giàu sang hạnh phúc. Đối với tôi cái này sai. Đức Phật không hề giải như vậy. Thuyết nghiệp báo trong Phật giáo không bao giờ chấp nhận một cuộc phán xử sau kiếp sống. Đức Phật vị tha từ bi vô lượng vô biên truyền dạy luật nghiệp báo không phải để bảo vệ người giàu sang và an ủi người nghèo khổ bằng cách hứa hẹn hạnh phúc huyền ảo trong tương lai. Theo nghiệp báo, chúng ta không nhất định phải bị trói buộc trong một hoàn cảnh nào, vì nghiệp không phải là số mạng định mạng như bên thuyết của nhà Nho, cũng không phải là tiền định do một quy luật huyền bí nào để định đoạt cho ta một cách bất khả kháng. Chính hành động thiện hay ác của ta gây phản ứng lành hay dữ, do đó chúng ta hoàn toàn tự do tạo ra một phản ứng nghiệp để hóa giải cái nghiệp lực. Chúng ta có đủ năng lực để chuyển phần nào cái nghiệp của chúng ta theo ý muốn, chuyển đến mức độ nào chuyển trì nó ta. Như vậy chúng ta không bị buộc phải gặt hái trọn vẹn những gì mà đã gieo trong một tinh thần nào và trong một thời gian nào với sự cố gắng chính đáng của ta để sửa đổi cái nghiệp. Tôi nói thí dụ như quý vị bây giờ, cái ông chồng đó, ổng có tật uống rượu, ổng đi làm cỏ, ổng cần uống rượu một ngày 3 lon bia. Mà trong khi đó quý vị cứ căn cứ vào cái giới luật nhà Phật, quý vị nó uống rượu là phạm tội, mà ông chồng đó không chưa bao giờ quy y. Và suốt ngày khi mà quý vị đi mua rượu, quý vị cằn nhằn cảnh nhẫn ha. Mà ông chồng này tôi đã gặp rồi, ổng gọi điện thoại vô, ổng nói thầy á, con cả ngày đi cắt cỏ bụi bặm mà con là bị cái bệnh dị ứng, uống thuốc gì không hết bằng uống một cái lon bia hay cái can vô là con thở được, thành ra con thấy con ngủ được, con ngày mai con lại cắt được mấy cái rau cỏ của con. Mà con vợ con là nó nói con là ma quỷ tu mà ở chung với người uống rượu, thành ra tôi mua rượu cho ông là tôi đọa địa ngục. Thành bây giờ thầy quá giải làm sao, bây giờ nó cứng cứng khang khang là bà này đi tới cái chỗ ly dị thì ai là lãnh búa đây? Thứ nhất mấy đứa con này sẽ mất cha và mất mẹ, hai vợ chồng tan nát. Thì tôi mới nói thế này, cô à, cô vô chùa đi, tôi xả cho cô cái giới là không uống rượu, ok? Tại sao vậy? Tôi xả cái giới này cho tới ngày nào chồng cô nó thấy rõ ràng nó không uống rượu được nữa thì cô vô tôi thọ lại. Nó nói thầy tại sao làm vậy, con tôi con giữ giới này 15 năm mà không phải bắt con đi mua rượu, tôi nói cứ mua đi. Bây giờ cái niềm vui của cô đi, niềm vui của con là sau khi con đi làm về, chủ nhật con đi chùa về, thứ bảy chủ nhật là con ngồi con tụng một quyển kinh Pháp Hoa. Rồi con nghe băng dĩa. Rồi tôi hỏi niềm vui của ông là gì? Niềm vui của tôi là đi cắt cỏ về rồi cuối tuần á là tôi kéo 2 lốc bia về tôi kêu mấy bạn lại uống. Hả? Thì tôi lại sáng hôm sau tôi làm vui. Thì tôi nói rất là dễ. Bây giờ thứ bảy cô cứ làm mua bia và cô làm đồ nhậu cho ông chồng cô ăn. Với điều kiện cô không được làm cá sống hay là cua sống hay thịt gà sống. Những cái gì mà kêu là không phải là qua mít, những cái gì mà nói bỏ đông lạnh cô làm cho ông ăn đi. Thì ông nói rồi đổi lại là sao, ông nói cha quỷ này không bao giờ cho con đi xuống làm tu hả, cho đi phá tu. Thì ông nói đổi lại tôi từ nay phá tu nào có thể không lai, tôi cho bà đi tu, một cái hợp đồng rõ ràng lắm, đúng không quý vị? Thì bây giờ mình cho cái niềm giải sầu của mình là được đi tu bắt quan trai, được đi nghe pháp. Còn ông cái niềm vui ông là uống những lon bia, mà tôi nói ông uống bia ông có chữ vợ không? Ông nói con không có chữ vợ, con uống bia là con cười không à. À, mà con uống bia là con cười con vui không, mà không uống bia là con quạo. Tôi nói như vậy, một ông uống một lon bia cũng đồng với cũng tụng một phẩm kinh Pháp Hoa, đúng không quý vị? Thì như vậy mình giải quyết ngay cái chỗ đó. Thì sau khi ông uống, bà cho ông uống hồi xưa đó thì bà cấm đó, đó thì ông uống có hạn chế, bà cho là mỗi một tuần chỉ cho uống là coi như là cuối tuần là 6 lon thôi, là không được uống một kết. Thì bây giờ sau khi mà bà đi tu thoải mái rồi đó thì ông ở nhà ông uống thoải mái. Và bây giờ ông người lét con tử, ông lét con tử thì bả mò mò vô bả kiếm tôi, bả nói giờ xin đi thọ giới vừa rồi tôi về bên kia thì bả lên bả thọ giới xin thọ giống rượu tôi nói sao. Ông giác ngộ, ông đi vô ông nói thật với thầy kỳ này là con cũng nói thật là tôi nói khi nào đi thọ giới thì phải có ông chồng vô hỏi sao ông cho vậy, ông chắc ngộ vậy. Nói dạ con giờ môn nữ nó bị loét nặng quá, bác sĩ rồi cắt 1/3 mà cấm uống rượu, thành ra kỳ này con thấy thầy cho vợ con nó thọ lại. Tôi nói như vậy là ông đồng ý mới dạ, giờ không đồng ý cũng được, giờ bác sĩ bắt rồi phải cắt môn nữ, thành ra loét rồi, thành ra vô thọ giới trở lại. Mà cái ông này thọ giới trở lại xong bây giờ vài bữa ông sẽ đi dự trai đàn dược sư nữa, ông nói vậy làm sao có khỏi mổ không. Thì tôi nói tôi có cái chiêu này là ông á, từ nay á, ông phải uống trà xanh nha. Mà mỗi lần ông uống cái ly trà xanh này là ông nhớ là ông tụng chú dược sư 7 lần nghe không. Rồi ông hỏi làm sao, tôi nói mỗi ngày đó là ông không được uống cà phê, không được cái gì hết trọi đó, không được hút thuốc lá nữa. Thì tôi sẽ bảo đảm tôi trị ông hết lỡ bọn tử. Ông nói thiệt không, tôi dẫn trước vào thượng tiên quán mà bây giờ cái gì nữa nè. Tôi cấm ông không được thức khuya nè, tôi cấm không được uống cà phê nè, tôi bắt ông phải uống trà xanh nè, tôi bắt ông phải ăn rau cải nè, phải không? Rồi bắt buổi sáng tôi bắt ông ăn ốc biêu nè, chiều ông gạo lứt. Thật ra nó đâu cần hòa thượng tiên quá chỉ nè, thì bảo đảm từ đây tới trại đàn dược sư là ông hết cũng 50% rồi, phải không? Rồi qua đó ông dự cái là ông hết thôi. Thì như vậy có phải là chúng ta dùng phương tiện để chúng ta biết phiền não thành bồ đề? Thì cái đầu tiên á là tôi cho ông uống rượu đó là có tội, nhưng mà nhờ uống rượu mới có công đức, nhờ uống vậy giả một sắc các bọn tử, các bọn tử rồi chả mới thấy uống rượu là nguy hiểm, đúng không quý vị? Ha, bây giờ mời là không uống à, sợ chết rồi, bây giờ thấy rõ chưa? Thành ra cái đó là chúng ta thấy làm sao chúng ta tu cái này, cái đau khổ từ đâu mà nó ra, quý vị thấy không? Mà nếu mà đầu tiên nếu mà chấp nhận cái nghiệp này để cho cha không đúng, mình chuyển nghiệp mà chuyển khéo là đầu tiên mà muốn chuyển như vậy, có phải là cái bà này phải có lòng từ bi thương chồng không? Ha, tôi nói bây giờ tôi kể cho bà nghe nè, bà mà có muốn ăn thua đủ với người cha này đó ly dị đi, thì bà thứ nhất là mất một cái in khôn, phải không? Mà chai sức bọt thì nó làm cỏ, nó khai gian, nó khai, bây giờ nó tiền mặt nó khai, giờ nó làm tháng 5 ngàn nó khai có 1 ngàn, bà lãnh được có 1 ngàn nè. Thay vì bà để trả đây bà mua lốc bia thì bà lãnh được 5 ngàn của bà ổng, được không? Phải không? Rồi cái lợi đó bây giờ không ai thương con của bà bằng cha này hết à, có không quý vị? Thì như vậy có phải là khởi cái lòng từ bi thương xót ông chồng bà trước không? Thương xót cho ổng, bây giờ thương ổng đi, thấy không? Mà đầu tiên ông này thấy bà này do thương, bây giờ chả hiểu là tại vợ thương mà không cho uống rượu, bây giờ uống tới cái mức mà coi như con vợ bỏ lỏng có 2 tháng rồi, giờ lót bà tử đó, thì thấy rõ không? Thì như vậy chúng ta chuyển được cái nghiệp. Còn nếu mà căng thẳng vô cái là đi dị liền, cái gì thấp liền, thì phải như vậy là bà vợ xuống nước không, chịu mua bia cho ông chồng không, chịu xả một cái giới không? Còn mình nói tôi lâu nay tôi dứt khoát là tôi giữ giới đó, thì cái giữ giới của mình đó đúng lắm, nhưng mà giới hữu lậu, giới vô lậu là giới dành cho bậc A La Hán. Còn bà này đó phạm giới nhưng mà do uống rượu, bây giờ đưa được ông chồng đến với trại đàn dược sư, đưa được ông chồng quy y luôn, thành ra giới này là giới coi như hữu lậu thiện, phải không quý vị? Mà giới hữu lậu thiện là hai vợ chồng cùng lên cõi trời, còn giới vô lậu thiện là có một mình lọt vào cái cửa niết bàn mà chồng mình lọt xuống địa ngục. Từ nay quý vị thấy rõ chúng ta chuyển được cái nghiệp chứ không phải không chuyển được. Có thể nói chuyện gì vậy? Hả? Nói ăn ăn trưa mấy giờ? Một bán 12:30 rồi hả? Đúng rồi. Tôi xin ngưng tại đây. Rồi chúng ta hồi hướng, tại vì bữa nay còn có ăn chay tăng, rồi còn có này kia. Bây giờ là 12:45, tức là nãy thầy nói thầy giảng hơn 2 tiếng rồi. Thầy giảng 2:30 rồi đúng cái gì? Mà mới có mấy trang à. Rồi chúng ta hồi hướng, rồi chúng ta xuống thọ trai.
Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Rồi quý vị thọ chân thọ tai, quý vị ngồi tới 2:30 rồi, nó chắc mỏi rồi, thấy không? À, bây giờ quý vị thấy gần 1 giờ rồi, giờ là chúng ta chuyển dặn xuống mà giải áo tràng đồ này ra cũng hết 15 phút. 1 giờ ăn là cũng tới 2 giờ rồi, đúng không quý vị? 2 giờ xong cho ta nghỉ chút xíu, cho ta tám chút chứ, thấy không? Bạn bè lâu năm mới gặp mặt lại mà không cho tám nó buồn, thấy không? Là tám tới 3 giờ, rồi ba giờ tám xong, là 3 giờ lên đây để mà nghe, bắt đầu chiều nay dẫn tám tiếp.